Chương 359. Ảnh Vương gọi điện. Lâm Hinh thấy Tĩnh Như trở lại công ty, cực kỳ cao hứng. Lâm Hinh luôn cảm thấy xin lỗi chị Tĩnh Như thay cho anh trai. Chị Tĩnh Như làm việc cho công ty lâu như vậy mà anh trai rõ ràng không để ý gì tới chị ấy. Nếu không thích thì nói một lời, chẳng lẽ phải để cho con gái chủ động nói ra sao? Chị Tĩnh Như, sau này chị đến nhà em ở nhé. Lâm Hinh biết Tĩnh Như chỉ có một thân một mình ở đây, mà chị dâu và Nhược Sương đều không ở nhà. Bảo chị ấy ở nhà mình cũng coi như có thêm người bạn tâm sự. Ừ, cảm ơn em, chị cũng định như vậy. Tô Tĩnh Như không từ chối. Dù sao, Lâm Hinh cũng đã biết tình cảm của mình dành cho Lâm Vân, nên không cần phải che giấu. Nếu Lâm Vân trở về và không chấp nhận mình, vậy mình sẽ lập tức rời đi. Còn chưa hỏi Lâm Vân rõ ràng, nàng thật sự không cam lòng. Cho dù Lâm Vân không có ý gì với nàng, nàng cũng có thể sống một mình cả đời, đâu nhất định phải lập gia đình cơ chứ. Chị Tĩnh Như, chị muốn quản lý công ty trang phục Vân Môn hay quản lý thứ khác? Chị Văn và chị dâu đi rồi, ngay cả Nhược Sương cũng đi, khiến cho Lâm Hinh cảm thấy công ty có chút trống vắng. Cũng may còn có Diệp Điềm là chưa đi. Hôm nay Tĩnh Như trở lại khiến Lâm Hinh rất là cao hứng. Chị làm cho công ty trang phục cũng được, nhưng chị muốn hỏi em một việc. Tô Tĩnh Như nói. Chuyện gì vậy chị? Lâm Hinh hơi kỳ quái. Có chuyện gì thì cũng nên hỏi anh trai mới đúng, hỏi mình thì có tác dụng gì đâu. Tổng giám đốc Lâm có một người tự xưng là Ảnh Vương miễn biên gọi điện thoại muốn tìm chủ tịch. Ông ta nói rằng công việc mà chủ tịch giao cho làm rất là thuận lợi, nhưng ông ta vẫn có chuyện muốn đích thân nói với chủ tịch. Tổng giám đốc, cô có nhận cuộc điện thoại này không? Điện thoại vang lên tiếng nói chuyện của thư ký. Ảnh Vương miễn biên? Lâm Hinh sững sờ, nàng còn chưa từng nghe qua có một người như vậy. Chuyển điện thoại cho tôi. Lâm Hinh nghĩ bụng, anh trai còn không biết đến bao giờ mới trở về. Nếu là tìm anh trai, không chừng là việc quan trọng. Nếu trì hoãn sẽ không tốt. Xin hỏi là ai đấy? Lâm Hinh cầm điện thoại lên hỏi. Tôi là Ảnh Vương, cô là ai? Người tôi cần tìm là tiền bối Lâm Vân cơ mà, sao cô lại nghe điện thoại? Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với người khác, y không bỏ được thói quen kiêu ngạo. Lâm Vân là anh trai của tôi, hiện tại anh ấy không có ở đây, có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được. Lâm Hinh nghe thấy là một giọng nam tử xa lạ, còn tưởng rằng là đối tác kinh doanh của anh trai. Nghe thấy là em gái của Lâm Vân, Ảnh Vương nhẹ nhàng thở ra. Anh trai muốn tìm gì đó, chắc em gái phải biết. Cho dù không biết thì nói cho cô ta biết cũng được, để khi anh trai cô ta trở về thì có cái mà thông báo. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, chỉ là tìm kiếm đá Bạch Hà mà thôi. À, đá Bạch Hà mà Lâm tiền bối muốn tôi đã tìm được 5 viên rồi. Hiện tại tôi tới Yên Kinh đưa tận tay hay là thế nào? Nếu đưa tận tay, ngày mai tôi sẽ tự mình tới Yên Kinh một chuyến. Tuy nhiên, cái hang động mà tôi và Lâm tiền bối nói lúc trước đã có chút biến hóa. Tôi nghĩ nếu Lâm tiền bối có thời gian thì ngày ấy vẫn nên tự mình tới đó xem cho chính xác. Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với Lâm Hinh, y không có gì phải sợ cả. Lâm Hinh nghe thấy anh trai muốn tìm đá Bạch Hà, không biết đó là vật gì, chỉ đành bảo Ảnh Vương tí mình sẽ gọi điện lại. Sao vậy, Lâm Hinh? Tô Tĩnh Như thấy Lâm Hinh vừa cúp điện thoại, chỉ cau mày không nói, liền vội vàng hỏi. Nàng nghe thấy mang máng có liên quan tới Lâm Vân, nên hơi khẩn trương. À, không có gì đâu, có một người tên là Ảnh Vương gì đó, nói rằng muốn tìm anh trai em. Ông ta còn nói anh trai em nhờ ông ta tìm đá Bạch Hà, ông ta đã làm tốt, rồi hỏi xem có cần đưa tới tận nơi hay không. Còn có một hang đá ở đó bị thay đổi, muốn anh trai của em đích thân tới đó kiểm tra. Lâm Hình không có ý giấu giếm Tô Tĩnh Như, Vậy thì em gọi điện thoại cho Lâm Vân luôn đi. Tô Tĩnh Như thúc giục Lâm Hinh gọi điện thoại. Mặc dù nàng biết Lâm Hinh hiểu ý của mình, nhưng nàng không dám chủ động gọi điện thoại cho Lâm Vân. Huống hồ tới bây giờ nàng còn chưa biết số điện thoại của Lâm Vân. Lâm Hinh cười khổ một tiếng nói: Chị Tĩnh Như, mấu chốt là em không gọi cách nào gọi được cho anh ấy. Em đã thử nhiều lần rồi. Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì? Tô Tĩnh Như chợt khẩn trương. Chị không cần phải lo lắng cho anh ấy. Anh của em vắng nhà thường xuyên ấy mà. Lần trước không phải anh ấy đã biệt tâm biệt tích 3 năm đấy thôi. Anh ấy không có chuyện gì đâu. Lâm Hình biết một vài chuyện của anh trai. Nàng biết anh trai của mình không phải là người bình thường, nên không quá lo lắng. Lâm Hình chỉ có một yêu cầu. Tô Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, đâu cần phải ngại. Bình thường chị đâu có khách sáo như vậy chứ. Lâm Hình biết chỉ riêng những việc liên quan tới Lâm Vân là Tĩnh Như còn ngại ngùng, chứ những việc khác chị ấy không bao giờ lề mề lề mà, làm việc rất dứt khoát. Chị muốn tới Miễn Biên lấy đồ vật đó giúp anh trai em, rồi xem luôn cái hang ở đó có thay đổi gì hay không. Như vậy khi anh Lâm Vân trở về, anh ấy không phải mất công tới đó một chuyến nữa. Tô Tĩnh Như nói xong hơi lo lắng nhìn Lâm Hình. Lâm Hình âm thầm thở dài. Là con gái với nhau, nàng làm sao không biết tâm tư của Tĩnh Như. Chị ấy muốn giúp anh trai vài chuyện để chứng tỏ cho anh trai biết chị ấy không phải là người vô dụng. Lúc Tĩnh Như tới tập đoàn Vân Môn làm việc, chị ấy đã có tâm tư này rồi. Tô Tĩnh Như xác thực là nghĩ như vậy. Mỗi lần Lâm Vân trở về, hắn lại dẫn Vũ Tích rời đi, mà nàng thì không thể chủ động tới tìm hắn. Nhưng nếu mình trợ giúp hắn làm việc gì đó, thậm chí nếu giúp hắn nhìn ra vì sao cái hang kia thay đổi, có lẽ Lâm Vân sẽ rút thời gian tới hỏi xem nàng tình huống ở đó. Như vậy, thời gian nàng ở bên cạnh Lâm Vân sẽ nhiều hơn. Tô Tĩnh Như nghĩ tới đây, khuôn mặt trở nên đỏ. Nàng xấu hổ vì đã dùng một ít tâm cơ để có thể ở chung với Lâm Vân. Nếu đá bạch hà kia quan trọng với Lâm Vân, có lẽ nàng cũng có thể tới đó tìm kiếm giúp hắn. Không biết khi mình tìm ra được nhiều đá bạch hà, Lâm Vân sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có cảm động không? Chị Tĩnh Như, chị đi một mình tới Miễn Biên có vẻ nguy hiểm. Em nghe nói nơi đó có rất nhiều bang phái xã hội đen, thậm chí còn có tội phạm quốc tế truy nã trốn sang đó nữa. Để chị đi tới đó em không an tâm lắm. Em nghĩ vẫn là để cho người tên Ảnh Vương kia tự mình mang đồ vật tới là được. Nghe khẩu khí của ông ta có vẻ như ông ta rất tôn kính anh trai của em. Mặc dù Lâm Hinh biết Tô Tĩnh Như nghĩ gì, nhưng nàng không yên lòng khi để cho chị ấy đi một mình tới Miễn Biên. Một cô gái yếu đuối chạy tới một nơi xa xăm và hoang vu như vậy đều không khiến cho ai yên tâm. Lâm Hinh, em cứ để chị đi đi. Em biết chị nghĩ gì mà. Chị thật sự rất muốn đi. Tô Tĩnh Như gần như thỉnh cầu nói. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận với Lâm Vân, nên nàng không muốn bỏ lỡ. Hiện tại, nếu đối mặt với Lâm Vân, nàng sẽ không rụt rè mà nói thẳng ra. Dù thành công hay không, nàng cũng phải thử xem. Nàng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nàng đã đợi quá lâu rồi. Chị Tĩnh Như... Lâm Hình nhìn biểu lộ chờ mong và quyết tâm của Tĩnh Như, trong lòng mềm nhũn. Cả đời có thể gặp vài người thật lòng yêu mến cơ chứ. Nhưng trong chuyện tình yêu, nàng không thể giúp đỡ gì cho chị ấy. Tĩnh Như không nói gì, chỉ là kiên định nhìn Lâm Hinh. Thôi được rồi, em gọi điện thoại cho Ảnh Vương báo trước vậy, nhưng phải để cho anh Thiết đi cùng chị đấy. Lâm Hinh buông tha cho việc khuyên bảo Tĩnh Như. Không cần đâu. Nếu cần người khác đi cùng chị, còn không bằng bảo Du Thiết đi tới đó một mình là được. Lâm Hinh, chị nghĩ em hiểu rõ suy nghĩ của chị phải không? Chị... Tĩnh Như nói không lên lời. Lúc này mình phải cố gắng. Mình đã bỏ qua một cơ hội. Lần này vô luận như thế nào cũng phải đi thử xem. Mặc kệ thành công hay không, chỉ cần mình làm là được. Ít nhất mình không cần phải hối hận. Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như một lúc, lại thở dài, đưa ra cái vòng cổ cho Tĩnh Như rồi nói: "Chiếc vòng này là anh Lâm Vân bảo em tặng cho chị, chỉ là em chưa có cơ hội đưa nó." Lâm Hinh không nói, đây là chiếc vòng tặng khi Tĩnh Như kết hôn với người khác. Nàng không đồng ý với suy nghĩ của anh trai, nên lấy ra tặng trước. "Tưởng niệm." Tĩnh Như cầm cái vòng, liền ngây dại. Đã rất nhiều lần nàng muốn có cái vòng cổ như vậy. Hiện tại, rốt cuộc đã có. Dù biết đây không phải là cái vòng cổ của Vũ Tích, nhưng chỉ cần do Lâm Vân làm, thì đó đều là tưởng niệm. "Chị Tĩnh Như, sao chị lại khóc?" Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như không ngừng rơi lệ, bỗng cảm thấy mình nên đưa cái vòng cho chị ấy sớm hơn. "Chị..." Chương 360. Thổ thất. Từ lúc nhận được cái vòng cho tới hiện tại, suy nghĩ của Tĩnh Như đều không rời khỏi cái vòng cổ. Nàng không biết lúc trước Vũ Tích làm mất chiếc vòng cổ như thế nào, nhưng với nàng, cho dù nàng chết cũng không muốn mất nó. Tĩnh Như tạm biệt Lâm Hinh rồi đi tới Miễn Biên. Khi tới đây, nàng mới biết thế lực của tên Ảnh Vương kia lớn như thế nào. Bởi riêng việc đón nàng đã có tận hơn 20 người, còn lái toàn xe sang trọng nữa chứ. Thấy có nhiều người đón mình như vậy, Tĩnh Như có chút hồi hộp. Nàng thật không ngờ Ảnh Vương lại là một trùm xã hội đen. Cũng may, tay Ảnh Vương này rất tôn kính nàng. Nhưng ánh mắt của y khiến cho nàng không thoải mái. Hoa y Ảnh Vương thật không ngờ có một cô gái xinh đẹp như vậy tới đây. Y đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng một mỹ nữ có làn da trắng nõn như vậy còn chưa từng gặp qua, mà trên người cô ta còn phát ra một khí chất thanh tú nữa chứ, khiến cho người ta không rời mắt được. Ảnh Vương không biết đó là do Tĩnh Như đã uống tiên nhan đan, chỉ tưởng rằng đó là khí chất trời sinh. Nữ nhân mà y gần gũi nhất là Vạn Nương Tử, cũng là một mỹ phụ ngàn dặm có một. Nhưng cô ta so với Tĩnh Như thì có thể coi như một người đàn bà dâm đãng mà thôi. Hơn nữa, còn không biết Vạn Nương Tử kia có bao nhiêu nam nhân bên ngoài. Gần đây, mỗi lần quan hệ với ả xong, công năng của mình lại suy yếu đi khá lâu. Dù không biết có phải là do ả làm trò gì không, nhưng vì thà tin còn hơn không, quan hệ giữa hai người càng ngày càng ít. Quan hệ ít đi nhưng không thể dứt hẳn ra được. Một là vì các cô gái kia không có công phu trên giường như Vạn Nương Tử. Thứ hai là không xinh đẹp bằng cô ả. Mắt thấy nữ tử giúp Lâm Vân lấy đá bạch hà có mỹ mạo như vậy, chỉ là không biết quan hệ giữa cô ta và Lâm Vân như thế nào. Nếu quan hệ không sâu thì có thể chiếm lấy cô ta. Cho dù Lâm Vân vẫn tạo tâm lý ám ảnh cho Ảnh Vương, Lâm Vân còn hạ một cấm chế trên người của y nữa. Mặc dù đến tận bây giờ y vẫn chưa cảm thấy thân thể có gì khác lạ, nhưng y vẫn sợ hãi thực lực khủng bố của Lâm Vân. Cái cảnh hắn giết Vinh Thượng như giết một con gà vẫn còn rõ mồn một trước mặt. Nếu Ảnh Vương là một tên ngu ngốc thì đã không trở thành bá chủ một phương ở một nơi có hoàn cảnh sống ác liệt như vậy. Dù y đã cố gắng khống chế sắc tâm của mình, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của Tĩnh Như làm cho rục rịch. Nếu không phải cố kỵ Lâm Vân thì y đã trói Tĩnh Như rồi ném vào trong phòng rồi. "Chào tiểu thư Tô. Thật ra chỉ cần Lâm tiền bối nói với tôi một câu, tôi sẽ chủ động tới Yên Kinh đưa đồ vật là được. Đâu cần cô phải vất vả tới đây một chuyến. Tôi chính là Ảnh Vương Hoa Y. Xin hỏi cô với Lâm Vân là..." Ảnh Vương thích mặc quần áo sặc sỡ nên mới có ngoại hiệu là Ảnh Vương Hoa Y. Tĩnh Như nhìn ánh mắt trần trụi của tên Ảnh Vương này, trong lòng có chút lo lắng, chỉ muốn lập tức lấy đá bạch hà rồi trở về Yên Kinh mà thôi. Ánh mắt của y thực sự khiến cho nàng sợ hãi. "Chào anh Ảnh Vương, tôi là người nhà của Lâm Vân." Bề ngoài của Tĩnh Như rất bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch, chỉ muốn rời chỗ này ngay lập tức. "Người nhà của Lâm Vân?" Tâm tư của Ảnh Vương lại động. Nghe nói tại Lâm Vân có một người vợ tên là Hàn Vũ Tích, tướng mạo đẹp như hoa. Lẽ nào cô nàng này cũng là nữ nhân của Lâm Vân? Điều này rất có thể. Bằng không cô ta đã không chủ động giúp Lâm Vân tới đây lấy đá Bạch Hà và kiểm tra sự thay đổi của hang động rồi. Nếu cô ta cũng là nữ nhân của Lâm Vân thì có chút phiền toái. Mình cũng không dám động vào. Thủ đoạn của Lâm Vân y rất rõ ràng, còn biết bay và phóng ra lửa nữa chứ. Bản lĩnh không khác gì thần tiên cả. Hắn chỉ cần vung tay là 10 người như mình cũng phải biến thành tro bụi. Nghĩ tới đây liền thở dài một tiếng. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, thật là không cam lòng. Nếu như mình cưỡng chế đoạt nữ nhân thì thế nào? Ảnh Vương lại nghĩ tới 4 quả cầu lửa khủng bố của Lâm Vân. Ảnh Vương Hoa Y không đi tới khách sạn mà đưa Tĩnh Như tới nhà lớn của mình. Nơi đó đã bày sẵn một bữa tiệc chào đón Tĩnh Như. Tĩnh Như vì sợ hãi nên không muốn ăn thứ gì ở đó. Cũng may Ảnh Vương còn chưa quyết định có động thủ với Tĩnh Như hay không, nên trong bữa cơm không có chuyện gì phát sinh. Ảnh Vương đại ca, đá Bạch Hà mà Lâm Vân muốn hiện tại có thể đưa cho tôi được không? Cơm nước xong, Tĩnh Như lập tức đưa ra yêu cầu này. Đá Bạch Hà vốn là tìm cho Lâm Vân nên Ảnh Vương không từ chối, trực tiếp lấy ra 5 viên đá Bạch Hà giao cho Tĩnh Như. Tĩnh Như cất đá Bạch Hà vào túi rồi muốn lập tức đi tới hang động nhìn xem, sau đó thì mau chóng trở về Yên Kinh. Ở chỗ này nàng cảm thấy không yên tâm, bởi vì ánh mắt của Ảnh Vương không ngừng quét về phía mình, còn có vài chục thanh niên có hình xăm dữ tợn đứng xung quanh. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía nàng cũng không chút che giấu nào. Hiện tại Tĩnh Như cảm thấy mình như một con dê con rơi vào bầy sói vậy. Ảnh Vương Hoa Y hiểu tâm tình bức thiết của Tĩnh Như, cưỡng chế ánh mắt của mình, cười ha ha nói với Tĩnh Như.
Tô tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Danh tiếng của Ảnh Vương của tôi ở chỗ này không tồi. Hiện tại trời đã tối, sáng ngày mai chúng ta tới hang động đó nhìn cũng được. Buổi chiều mai cô về Yên Kinh cũng không muộn. Tôi bảo đảm cô sẽ được an toàn ở đây.
Mặc dù Ảnh Vương rất thèm thuồng Tĩnh Như, nhưng ở trong nội tâm của y có một loại cố kỵ rất sâu với Lâm Vân. Thậm chí y có một loại cảm giác chỉ cần mình vừa chạm vào cô gái này, mình coi như xong đời.
Hoa Y huynh, mở tiệc chiêu đãi mỹ nữ như vậy sao không mời đệ tới, thật khiến đệ thất vọng mà.
Một thanh âm khàn khàn khiến cho người ta run rẩy vang lên từ cửa chính. Sắc mặt của Ảnh Vương trầm xuống. Dám trước mặt y gọi Hoa Y, chỉ có Thổ Thất. Tên thật của Thổ Thất là Vương Thuẫn Bình. Gã này đã sinh sống ở Miễn Biên 20 năm rồi. 20 năm trước, do bị truy nã vì giết người nên mới trốn tới đây. Năm đó, Ảnh Vương còn cứu gã một mạng. Nhưng sang năm thứ hai, gã lại đi theo một lão đại khác. Năm thứ ba thì lão đại kia bị nổ chết, gã liền nhận tất cả thế lực để lại. Mà người này có tính nhẫn nại rất cao, gã âm thầm làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền như buôn bán thuốc phiện và nữ nhân. Cho nên, chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủn, gã đã phát triển thế lực không thua kém gì Ảnh Vương Miễn Biên. Người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạc, làm việc gì cũng không hề lưu tình. Gã còn là một tên cực kỳ hoang dâm, nên người khác ở sau lưng gọi gã là Thiếu Nhất Bút Thổ Thất. Cho dù thế lực của Thổ Thất không thua kém gì Ảnh Vương, nhưng Thổ Thất cũng không dám đắc tội với Ảnh Vương, bởi vì trong tay của Ảnh Vương còn có một Cổ Vương. Nhưng vào nửa năm trước, không biết Thổ Thất từ đâu mà biết Ảnh Vương đã không còn Cổ Vương, nên không kiên kỵ, bành trướng thế lực, dần dần xâm chiếm địa bàn và việc kinh doanh của Ảnh Vương. Bắt đầu chỉ là thăm dò, nhưng về sau thì càng lớn mật. Tuy Ảnh Vương rất hận, nhưng lại không thể làm gì được. Vốn lần này mời Lâm Vân tới, ngoại trừ dẫn hắn tới xem cái hang động thay đổi, còn muốn mượn tay của Lâm Vân diệt trừ Thổ Thất. Không ngờ Lâm Vân không tới, lại tới một nữ nhân, còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Bởi như vậy, chẳng những không diệt được Thổ Thất, còn khiến cho gã đánh hơi được. Ảnh Vương Hoa Y âm thầm kêu khổ, nếu mình không giao cô nàng này cho Thổ Thất, thì khéo gã sẽ mượn cô nàng này để trở mặt. Nhưng nếu mình đưa cho gã, thì Lâm Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Nhìn Vạn Nương Tử đứng ở bên cạnh Thổ Thất,
Ảnh Vương Hoa Y lập tức hiểu rõ vì sao tên thổ thất này biết chuyện mình không có còn cổ vương. Nguyên lai là do con ả ác độc kia rêu rao.
Tô tiểu thư, cô đi nghỉ trước đi, tôi muốn thương lượng với lão thất vài chuyện.
Sắc mặt của Ảnh Vương rất âm trầm, y không dám gây sự với thổ thất nên thầm hận Lâm Vân. Nếu mình còn cổ vương thì mình việc quái gì phải cúi thấp đầu trước tên thổ thất kia chứ.
Tỉnh Như nhìn Ảnh Vương rồi lại nhìn thổ thất, trong lòng liền trầm xuống. Nàng biết lúc này mình thực sự nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian đi theo một cô gái giúp việc rời khỏi đại sảnh.
Vừa đi vào, đôi mắt của thổ thất đã nhìn chằm chằm vào Tỉnh Như không dứt ra được. Gã vốn nhận được tin tức là Ảnh Vương đang đón tiếp một nữ nhân rất xinh đẹp. Thổ thất còn xì mũi coi thường, có nữ nhân nào gã chưa từng trông thấy quá, có gì kỳ lạ quý hiếm đâu.
Lần này gã tới chỉ là muốn mượn cớ để diệt trừ Hoa Y mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy Tỉnh Như, gã đã sững sờ. Không ngờ trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Gã còn chưa từng thấy qua cô gái nào như cô ta. Lúc này thổ thức thật sự tâm động, gã phải có cô ta bằng được. Tỉnh Như vừa rời khỏi đại sảnh liền nghĩ cách rời đi nơi này. Nàng không phải là một người ngốc, vài năm sống độc lập, nàng đã luyện được sự bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Ánh mắt của Ảnh Vương nhìn về phía mình và vẻ e ngại của y với cái gã vừa tới kia, Tỉnh Như nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng hiểu mình sắp trở thành tài sản giao dịch của bọn chúng, phải thừa dịp bọn chúng còn chưa đàm phán xong điều kiện hoặc chưa ngã bài lập tức bỏ trốn, nếu không mình sẽ xong đời. Nhưng cô gái giúp việc một mực đi theo Tỉnh Như, nàng vừa nhìn là biết cô ta muốn giám sát mình.
Công tử điên khùng, chương 361, chạy trốn. Thổ thất đang nói những lời khách sáo với Ảnh Vương, nhưng tâm tư của gã không ở chỗ này, mà đã sớm bị nữ tử kia kéo đi.
Thổ thất, nể mặt tôi lần này, cô gái kia là một người rất quan trọng, tôi hy vọng cậu không nên động vào cô ta.
Cho dù sắc mặt của Ảnh Vương rất là khó coi, nhưng không thể không ăn nói khép nép với thổ thất, cho dù nơi này là địa bàn của y.
Thổ thất cười to rồi nói, nể mặt anh, 20 năm trước cô gái mà tôi mang theo tới đây hiện giờ đi đâu rồi? Có phải mỗi tối đều ở dưới hán của anh phải không? Anh còn có thể diện để cho tôi nể mặt sao? Người đâu, đi bắt cô gái kia về đây cho tôi. Khoan, để đích thân tôi đi vậy.
Sắc mặt của Ảnh Vương biến đổi, đột nhiên đứng lên.
Thổ thất, người đừng làm quá đáng.
Quá đáng? Thổ thất cười nhạt.
Trói lão già này lại. Người, người đâu, đuổi tên chó chết này ra cho tôi.
Ảnh Vương tức giận đến phát run.
Ảnh Vương, thật xin lỗi, chúng tôi đã là người của anh thất, ông già rồi.
Hai khẩu súng đã dí sát vào đầu của Ảnh Vương Hoa Y.
Nghệ Trung, Lưu Tân, các cậu!
Ảnh Vương Hoa Y thật không ngờ hai thủ hạ mà mình tín nhiệm nhất lại phản bội y, còn đi theo địch nhân lớn nhất của đời mình nữa chứ. Thần tính đã phản bội như vậy, nói gì những người thủ hạ kia. Nhìn Ảnh Vương phát run, thổ thất cười ha hả.
Thổ thất, tôi nghĩ cậu tốt nhất đừng nên động tới cô ta. Cậu có biết cô ta là ai không?
Tôi nói cho cậu biết cũng không sao, trải qua nửa năm tôi mới điều tra ra được. Chắc cậu cũng nghe nói tới sát thần nổi tiếng gần đây phải không? Cổ vương của tôi đã bị hắn lấy mất bởi vì tôi đắc tội với hắn. Hắc thủ băng đao bởi vì đắc tội với vợ của hắn nên trong một đêm đã bị tiêu diệt. Người này chính là Lâm Vân, mà cô gái kia lại là nữ nhân của hắn. Hiện tại cậu có dám động tới cô ta không?
Ảnh Vương nói xong, lạnh lùng nhìn thổ thất. Thấy sắc mặt của gã thay đổi thì mới thở phào một hơi.
Thổ thất quả thật bị dọa sợ. Sát thần kia ai mà không biết, chỉ trong một thời gian ngắn đã quật khởi. Từ một năm trước, gã đã biết sát thần kia chính là Lâm Vân, chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Có thể động vào người nào chứ không thể động vào Lâm Vân.
Ảnh Vương mặc dù biết có một sát thần như vậy, nhưng lại không biết người kia chính là Lâm Vân. Về sau mới điều tra, mới biết được. Thổ Thất thì khác, lúc Lâm Vân trong vòng một đêm tiêu diệt Hắc Thổ Băng Đao thì gã đã biết rồi. Hôm nay gã tới đây chỉ là lấy cớ tiêu diệt Ảnh Vương mà thôi, nên căn bản không quan tâm cô gái kia là ai. Đương nhiên càng không điều tra kỹ lai lịch của cô ta. Vừa nhìn thấy Tô Tĩnh Như, gã đã giật nảy mình, lập tức mê luyến nàng, còn đang cười nhạo mình đúng là quê mùa. Vừa có thể lấy cơ tiêu diệt Ảnh Vương, lại vừa có thể chơi một nữ nhân cực phẩm như vậy. Thổ Thất hào hứng vô cùng, nhưng Ảnh Vương vừa mới nói ra thân phận của cô ta đã khiến sắc mặt của Thổ Thất trở nên khó coi. Không ngờ nữ nhân kia lại là người của sát thần, không biết có nên động vào hay không. Trong thời gian ngắn, Thổ Thất đã suy nghĩ rất nhiều lợi và hại trong đó. Mặc dù gã biết cổ vương của Ảnh Vương bị mất được một năm rồi, nhưng lại không biết vì sao mất đi. Không ngờ việc này lại có liên quan tới sát thần kia. Nhìn khuôn mặt âm trầm bất định của Thổ Thất, Ảnh Vương biết ý mà không chen vào suy nghĩ của gã. Y biết thực lực hiện tại của Thổ Thất mạnh hơn mình rất nhiều, khiến y tức giận, mình cũng không có chỗ tốt nào. Thổ Thất bỗng nhiên cười to. Lâm Vân thì thế nào? Hiện tại mình giết Ảnh Vương rồi bắt cô gái kia, thì ai biết đó là do mình làm? Huống hồ, cho dù mình không động vào cô gái kia, với thủ đoạn của sát thần, chẳng lẽ hắn có thể buông tha cho mình sao? Trái lại, giết Ảnh Vương bắt cô gái đó thì mình có lợi hơn. Cho dù sát thần kia tìm tới, chẳng lẽ mình không biết chạy trốn? Nghe nói thế lực của hắn phần lớn đặt ở nước ngoài, trong một thời gian ngắn chắc không thể triệu hồi được hết. Mà hắn có bản lãnh lớn thì thế nào? Có thể đấu được hơn 100 thủ hạ của mình không? Thấy Thổ Thất cười to, trong lòng Ảnh Vương trầm xuống. Y biết mình xong đời rồi. Vài tiếng súng vang lên rồi trở về bình tĩnh. Cũng có vài tên thủ hạ trung thành với Ảnh Vương, nhưng không nhiều lắm, dễ dàng bị thủ tiêu. Những người còn lại không do dự đi theo Thổ Thất. Hung danh của Thổ Thất có ai mà không biết. Huống hồ mấy năm nay tay Ảnh Vương kia không có giả tâm gì, thế lực càng ngày càng rút lại, khiến cho thủ hạ của y rất bất mãn. Cho nên Thiếu Nhất Bút Thổ Thất không tốn nhiều thời gian đã thu phục xong thủ hạ của Ảnh Vương. Nhưng hiện tại sắc mặt của Thổ Thất vẫn rất âm trầm. Trong căn phòng mà cô gái kia nghỉ ngơi chỉ còn lại người giúp việc bị hôn mê, rõ ràng là bị người dùng ghế đập đằng sau. Cho dù biết cô ta không thể chạy được xa, nhưng tâm tình của Thổ Thất vẫn không thoải mái.
Còn nhìn cái gì nữa, lập tức đuổi theo bắt cô ta lại. Chỗ này toàn là đồi núi, xem cô ta trốn được đi nơi nào.
Thổ Thất tức giận quát. Vài chục tên thủ hạ lập tức chia nhau đi tìm. Trời đã dần tối. Nghe thấy vài tiếng súng vang lên, Tĩnh Như âm thầm may mắn mình rời đi sớm. Vì bảo vệ sự trong sạch của mình, nàng liền nhắm mắt cầm ghế đánh ngất xỉu cô hầu kia. Tuy nhiên, nàng cũng biết mình không thể chạy xa được, chỉ có thể bước dài bước ngắn chạy vào trong núi để trốn. Tiếng bước chân đuổi theo đã truyền tới. Tĩnh Như biết nếu mình không chạy nhanh hơn thì sẽ bị đám người kia bắt được. Một lúc sau trời đã tối như bưng, Tĩnh Như cũng kịp thời chạy được vào trong núi, rồi tranh thủ thời gian muốn gọi điện thoại trở về cầu cứu. Nhưng Tĩnh Như lập tức tránh vào một bụi cỏ rồi nín thở, bởi vì có hai tên đang đi qua chỗ nàng. Nàng sợ tới mức cất điện thoại đi, đợi cho hai tên này rời đi thì gọi sau. Cô gái này thật khôn khéo, biết mà chạy trốn trước, làm hại lão tử mày mò trong rừng sâu núi thẳm như vậy. Một tên trong đó nói,
cố gắng chút, đây là một cơ hội trời cho, nếu chúng ta tìm được cô ta, không chừng anh Thất lại thưởng cho chúng ta. Tớ nói vậy chắc cậu cũng hiểu chứ.
Tên kia nói, thanh âm hơi chói tai.
Công nhận cô nàng này xinh đẹp thật, nếu để cho lão tử ngủ một đêm, lão tử thiếu sống một năm cũng được.
Nói nhỏ chút, anh Thất đã chấm cô gái này rồi, nếu những lời vừa nãy của cậu rơi vào tai anh ấy thì cậu sống đời.
Chỉ cần chờ cô ta gọi điện thoại, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu.
Tên này cũng biết mình nói lỡ, liền chuyển chủ đề. Tĩnh Như chợt nghĩ ra, cho dù mình không gọi điện thoại, những người kia cũng có thể phát hiện vị trí của mình nhờ chiếc điện thoại. Đang muốn tắt điện thoại đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cho Tĩnh Như hồn phi phách tán, nàng âm thầm hối hận không tắt điện thoại sớm. Nhưng hiện tại, nói gì cũng đã chậm. Tĩnh Như lập tức cúp điện thoại rồi bỏ chạy, căn bản mặc kệ chạy tới hướng nào.
Ở bên kia, mau đuổi theo!
Hai tên nam tử đang nói tới điện thoại, thật không ngờ điện thoại của cô ta lại thật vang lên. Cô nàng này thật là đần, chạy trốn cũng không biết tắt máy. Tĩnh Như không quan tâm được nhiều như vậy, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nàng sợ tới mức lập tức vứt điện thoại đi. May mà trời tối, lại ở trong rừng núi, nên trong nhất thời không bị đuổi kịp. Tĩnh Như thấy có hai đèn mỏ đã sắp chiếu gần chỗ mình, liền liều mạng chạy về phía trước, nhưng đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn, rồi nàng rơi xuống trong một khe núi. Tĩnh Như nấp vào trong khe núi, không dám cử động.
Ủa, sao điện thoại của cô ta lại ở đây?
Chắc là cô ta vừa vứt đi, chúng ta dọc theo bên này tìm xem.
Hai người kia không theo dấu điện thoại đi về phía trước, mà vẫn đi về hướng của Tĩnh Như đang trốn. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần của bọn chúng, trái tim của Tĩnh Như như muốn nhảy ra ngoài. Nếu bọn họ đi tới chỗ này, khẳng định cũng giống như mình, rơi xuống khe núi.
Không đúng, hai người kia có đèn mỏ trong tay, có lẽ có thể nhìn thấy cái hố, nên chưa chắc bị ngã xuống.
Ê, Tâm, chỗ này có một cái hố. Ừ, tôi cũng nhìn thấy rồi, kiểm tra bên kia cái hố xem.
Hai người vừa nói, vừa nhảy qua cái hố, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Không lâu sau, lại có nhiều người lục đục tới. Tĩnh Như còn chưa kịp thở phào thì lại khẩn trương. Có thể khẳng định, hai người kia tìm không thấy mình sẽ nghi ngờ cái hố này. Tĩnh Như vừa vội, vừa sợ, cố hết sức nép vào trong, để đèn mỏ không chiếu tới. Cái hố ở khe núi này vừa sâu vừa mọc đầy cỏ, nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát hiện ra nàng trốn ở đó. Nhưng nếu chiếu đèn mỏ cẩn thận thì Tĩnh Như sẽ lập tức bị lộ. Đằng sau lại có mấy người chạy đến, có lẽ là bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trái tim của Tĩnh Như đập thình thịch, càng cố gắng chui vào trong. Bỗng nhiên, nàng trông thấy một cái động. Cửa động bị một phiến đá và cỏ dại che lại. Tĩnh Như không chút do dự, liền chui vào trong động, vẫn không quên chỉnh lại cỏ dại và dùng sức đặt phiến đá che lại cái hang. Quả nhiên, Tĩnh Như vừa mới ẩn nấp xong, thì hai tên nam tử vì không tìm thấy nàng, nên liền vòng trở về cái hố, rồi lấy đèn mỏ cẩn thận kiểm tra khe núi. Thậm chí còn có vài tia ánh sáng chiếu qua khe hở của phiến đá. Tĩnh Như âm thầm may mắn, chỉ hy vọng hai người kia không phát hiện ra cái phiến đá này. Tĩnh Như lo lắng là dư thừa. Màu sắc của phiến đá giống hệt màu của khe núi, huống chi xung quanh còn mọc đầy cỏ dại như vậy. Nghe thấy hai người này nói vài câu và tiếng bước chân càng ngày càng xa, Tĩnh Như mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận nhìn xung quanh cái hang này. Nàng đã ném điện thoại đi, nhưng còn có cái máy ảnh kỹ thuật số. Trong túi, Tĩnh Như liền mở đèn của máy ảnh, cái hang liền sáng lên. Không ngờ, trong hang còn có một cái bậc thang dài, hẹp đi xuống, giống như là lối vào địa ngục vậy. Trái tim Tĩnh Như đập rất nhanh. Cho dù lúc bị truy đuổi, nàng cũng không sợ hãi như lúc này. Ở một cái động hoang như vậy, còn xuất hiện một cầu thang, sao có thể không sợ hãi được? Nhưng vì lo lắng những người kia có thể tìm đến đây, Tĩnh Như vẫn quyết định đi xuống cầu thang. Thang đá này có chỗ cao, chỗ thấp, không biết đi bao lâu, cũng không biết lên cao được bao nhiêu, nhưng không khí ở chỗ này rất loãng, khiến nàng hít thở khó khăn. Đi được chừng 10 phút, lúc hô hấp trở lại bình thường thì Tĩnh Như mới dừng bước. Nàng dùng máy ảnh trong tay kiểm tra, mới phát hiện mình đang đứng gần cuối cầu thang. Phía trước là vách núi, may mà mình dừng lại kịp thời, nếu không đi thêm vài bước thì đã rơi xuống đó rồi. Nhưng không biết ai làm ra cái hang như vậy làm gì, mà chỉ kéo dài tới vách núi. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng đã không còn đường để đi. Sớm biết như vậy thì đã không vứt điện thoại đi rồi. Dù đã đi lâu như vậy, Tĩnh Như vẫn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Nếu nàng không nghĩ ra biện pháp thì nơi này vẫn là tử lộ. Nhưng ở chỗ này vẫn tốt hơn là rơi vào trong tay đám người đó. Chết không có gì đáng sợ, nhưng chết cô đơn ở một nơi không người nào biết như vậy, Tĩnh Như rất không cam lòng.
Nàng giơ máy ảnh kỹ thuật số lên, cẩn thận kiểm tra vách thang. Quả nhiên, một lúc sau nàng phát hiện có một cái thang đẩy. Tỉnh như không chút do dự, kéo thang đẩy xuống, thì một cửa đá mở ra. Ở bên trong lại là một hang đá. Cái thang đẩy này khá sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên có người sử dụng. Tỉnh như nghĩ bụng, chẳng lẽ đây chính là cái hang mà tay ảnh vương kia nhắc tới. Hang động không lớn, ở bên trong chỉ có một cái thiết bị hình tròn. Thiết bị hình tròn này thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh, rất nhỏ. Cứ qua một thời gian ngắn thì nó lại vang lên tiếng xoạch xoạch, giống như là một vật sống vậy. Tỉnh như có thể khẳng định đây là cái hang mà ảnh vương nhớ tới. Nếu là như vậy, ảnh vương có thể lại tới đây hay không? Vậy mình còn trốn đi đâu được nữa? Không ngờ mình đã đi xa như vậy rồi, còn không thoát được bàn tay của bọn chúng. Tỉnh như cảm thấy rất thất vọng và không cam lòng. Nàng âm thầm quyết định, một khi tên ảnh vương kia tìm tới đây thì mình sẽ nhảy xuống vách núi tự sát. Tỉnh như đột nhiên có cảm giác, chỉ cần mình đi tới cái thiết bị hình tròn kia là có thể chạy trốn được. Đó giống như một trục giác vậy. Từ bé tới giờ, trực giác của nàng luôn rất nhạy cảm, ngay cả cha cũng phải bội phục. Tỉnh như đi tới gần thiết bị hình tròn, ngây người một lúc, nàng nghĩ mình thật vớ vẩn. Lẽ nào đứng ở chỗ này là có thể chạy trốn được sao? Trực giác lần này thật là kỳ quái. Tỉnh như cẩn thận nhìn thì trực giác càng mãnh liệt. Nàng sờ lên nó nhưng không thấy có biến hóa gì cả. Tỉnh như sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp chuyện như vậy. Thấy ở góc trái của thiết bị có bốn cái rãnh. Những chỗ khác thì làm bằng chất liệu gì đó, được sắp xếp rất có trật tự. Nàng thử tháo mấy thứ trên đó, nhưng nó cực kỳ kiên cố, dùng sức kiểu gì cũng không thể lay chuyển. Tỉnh như lại phát hiện ra một điều, đó là cái túi xách của mình hơi nóng. Nhưng trong đó có gì đâu nhỉ? Toàn là đồ nữ trang. Đúng rồi, còn có 5 viên đá bạch hà. Chẳng lẽ viên đá đó có quan hệ gì với cái thiết bị này? Tỉnh như lấy mấy viên đá bạch hà ra, quả nhiên cái túi không còn nóng nữa. Đúng là có quan hệ với viên đá này rồi. Tỉnh như thử bỏ 2 viên vào trong 2 cái rãnh. Bỗng một luồng ánh sáng hiện lên khiến cho nàng không nhúc nhích được. Tỉnh như cả kinh, ánh sáng đó phát ra từ đá bạch hà. Nếu như đá này bị biến mất thì xong đời, bởi vì nó rất quan trọng với Lâm Vân. Chẳng lẽ còn chưa mang về, mình đã làm hỏng 2 viên sao? Nhưng Tỉnh như lại không có cách nào nhúc nhích. Bên ngoài hang động vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Tỉnh như rất sốt ruột, nàng biết ảnh vương đã tìm tới rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Một tiếng oanh vang lên, cánh cửa của cái hang đột nhiên đóng lại. Thiết bị hình tròn kia bỗng phát sáng, rồi bao phủ cả người Tỉnh như. Nàng chỉ cảm thấy chóng mặt, rồi hôn mê bất tỉnh. Chương 362. Luân lạc tới khôn trung giới. Không biết qua bao lâu, Tỉnh như mới từ từ tỉnh lại. Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là đám người kia đã phát hiện ra mình hay chưa. Trong lòng hốt hoảng, vội vàng đứng lên nhưng không thấy ai cả. Tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo vẫn bình thường, chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi. Tỉnh như thở phào một tiếng, suy nghĩ xem mình đang ở đâu. Chỗ này có vẻ như cũng là một chỗ bí mật nào đó. Bốn phía rất là tối, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng Tỉnh như khẳng định nơi này không phải là trong hang đá. Tỉnh như nhìn hồi lâu mới nhận ra mình hình như đang ở trong một cái gốc cây nào đó. Sờ xung quanh rất sần sùi. Trốn ở chỗ này không phải là cách hay. Hơn nữa không khí trong này rất loãng. Nên Tỉnh như chậm rãi bò ra ngoài. Sau khi bò ra ngoài mới phát hiện ra cái cây này rất lớn. Hốc cây cũng được cỏ dại che giấu một cách bí mật. Nếu đứng ở bên ngoài nhìn sẽ không phát hiện ra cái gì. Đây là lần đầu tiên Tỉnh như nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vô luận là ai mang mình tới đây thì nhiệm vụ đầu tiên là chạy trốn. Tỉnh như rời đi cây đại thụ kia đã được một tuần. Trải qua một thời gian thăm dò, rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào. Nàng cũng biết chỗ này không phải là ở địa cầu, vì khung cảnh rất xa lạ. Hiện tại nàng đã biết viên đá bạch hà trong tay mình chính là linh thạch. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơn 10 viên đá bạch hà để giao dịch, nàng liền biết thứ này rất quý giá. Thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nàng rất muốn xông tới cướp, bởi vì Lâm Vân rất cần thứ đá đó. Khi Tĩnh Như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành, nàng gần như ngây dại. Không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên. Linh thạch là thứ cho người tu tiên dùng. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng là một người tu tiên? Vô luận như thế nào, Tĩnh Như cũng biết ở thế giới này mình rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một con kiến. Ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người, nhưng trong phường thị lại an toàn. Hiểu được tính mạng của mình ở đây rất nhỏ bé và tùy lúc bị người khác, Tĩnh Như rất sợ hãi. Nàng không ngờ lại có một thế giới tàn nhẫn như vậy. Tĩnh Như biết dung mạo của mình sẽ là vấn đề lớn nếu muốn ở đây, liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo nam, sau đó thì lấy bùn đất quét vào mặt thành một người nam nhân xấu xí. Sau đó thì chỉ loanh quanh ở trong phường thị, không dám đi ra ngoài, bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài một chút. Hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất 3 viên của Lâm Vân. Khó trách lúc trước Lâm Vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình, hóa ra hắn cũng là một người tu chân. Nhưng Tĩnh Như cũng biết thực lực của Lâm Vân kém những thần tiên ở nơi này quá xa. Không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không? Vô luận như thế nào, Tĩnh Như biết hiện tại mình không thể rời đi khỏi đây. Một tháng sau, Tĩnh Như mới biết nơi này là Khôn Truân Giới. May mắn ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với địa cầu, nên Tĩnh Như rất nhanh học được những câu giao tiếp cơ bản. Nàng cũng biết thứ mang mình tới đây gọi là truyền tống trận. Hiện tại nàng quyết định kiếm đủ linh thạch, sau đó thì thông qua truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về, rồi đưa linh thạch cho Lâm Vân. Đối với một cô gái phàm nhân mà nói, kiếm linh thạch ở đây thật sự quá khó khăn. Nhưng Tĩnh Như lại không nghĩ như vậy. Nàng cho rằng mình chỉ cần cố gắng là có thể kiếm được linh thạch. Nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thị phơi khô dược liệu, giúp quán ăn rửa bát đũa. Về sau, nàng còn mở một cửa hàng quần áo chuyên thiết kế trang phục cho các tu sĩ. Nửa năm trôi qua, nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn 100 viên linh thạch. Nàng không giống các tu sĩ khác, kiếm linh thạch là để tu luyện, mà chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi. Chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là việc ăn uống, ngay cả quần áo thì chỉ có vài bộ quần áo cho nam. Những linh thạch mà nàng tích góp được đều gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Nàng muốn giữ số linh thạch này cho Lâm Vân. Túi trữ vật ở nơi này tuy chỉ có giá 20 viên linh thạch, nhưng Tĩnh Như không muốn tốn 20 viên linh thạch chỉ vì mua một cái túi đựng đồ. Hôm nay, sau khi Tĩnh Như làm xong việc ở cửa hàng thuốc, thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng. Vừa nhìn thấy người bị truy nã, nàng liền ngây dại, bởi vì đó chính là Lâm Vân. Tĩnh Như dụi mắt, cẩn thận nhìn lại. Đúng là không nhìn lầm, người trên ảnh không phải anh ấy thì là ai? Lẽ nào Lâm Vân cũng đã tới đây rồi? Các tài liệu khác nàng không hiểu, nhưng số lượng linh thạch trao thưởng khiến cho nàng giật mình. Thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ vì bắt được Lâm Vân. Tại sao lại bắt anh ấy? Mà ba tờ giấy truy nã này là của ba thế lực khác nhau. Không biết Lâm Vân có thể chạy trốn được không? Tĩnh Như rất sốt ruột. Dù nàng không biết vì sao Lâm Vân tới được Khôn Trung Giới, có phải cũng giống như mình không? Nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người có bản lĩnh ở thế giới này, họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió, bay tới bay lui như thần tiên. Lâm Vân làm sao có thể đấu được bọn họ? Tĩnh Như không còn tâm tư đi làm nữa, chỉ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho Lâm Vân bình yên vô sự. Niệm Vân, em không sao chứ? Người hỏi là một tu sĩ luyện khí kỳ cùng phòng với Tĩnh Như, tên là Liễu Sang. Niệm Vân là tên giả mà Tĩnh Như dùng. Mặc dù Tĩnh Như là một người phàm, nhưng nhờ tính cách chịu khó, nhiệt tình, nên nàng cũng quen biết một số người tu chân tầng thấp ở nơi này. Liễu Sang là một trong số những người bạn đó. Dù cô ta biết Tĩnh Như cũng là con gái, nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài, chỉ để trong lòng. Mỗi người đều có bí mật của họ mà. Hiện tại cô ta đang sống cùng với Tĩnh Như, thậm chí ngay cả công pháp mà Tĩnh Như đang tu luyện cũng là do cô ta dạy. Bởi vì Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch. Cho dù linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở địa cầu rất nhiều, nhưng Tĩnh Như đã tu luyện 5 tháng, vẫn là luyện khí một tầng. Liễu Sang là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Tu vi của cô ta đã là luyện khí 9 tầng. Dù cô ta rất có hảo cảm với Tĩnh Như, nhưng cô ta luôn không rõ. Cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện mà tích cóp làm gì không biết. Đôi khi Liễu Sang cho Tĩnh Như một viên linh thạch để tu luyện, nhưng nàng không nhận. Bởi vì Tĩnh Như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ. Nàng quen với Liễu Sang vì có một lần Liễu Sang mở một cửa hàng vỉa hè, Tĩnh Như đã chủ động đi lên giúp đỡ. Một mực cho đến bây giờ, chỉ cần Liễu Sang muốn bày bán hàng thì Tĩnh Như đều tới hỗ trợ. Mà Liễu Sang thì thường xuyên đi cùng vài người bạn ra bên ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu, nên cửa hàng toàn do Tĩnh Như bán thay. Nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tốc độ tu luyện cũng tiến triển nhanh hơn không ít. Đôi khi Liễu Sang cảm thấy băn khoăn, nên cố ý trả cho Tĩnh Như nhiều linh thạch hơn, nhưng Tĩnh Như đều chỉ lấy số lượng tiền đã quy định. Liễu Sang thấy Tĩnh Như làm người không tồi, hai người thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn tốt. Cho nên hôm nay, Liễu Sang nhìn thấy Tĩnh Như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã, mới quan tâm hỏi han xem Tĩnh Như có sao không.
À, em không sao, em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy.
Tĩnh Như áp chế sự kinh hãi trong lòng, vội vàng trả lời. Liễu Sang kỳ quái, nhìn thoáng qua Tĩnh Như nói.
Tờ truy nã dán lâu rồi mà, hôm nay em mới chú ý à.
Bình thường Tĩnh Như đều rất bận rộn, cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm, nên không dám nhìn đông nhìn tây. Vì vậy trước kia nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán trên tường.
Không biết đã bắt được người kia chưa?
Tĩnh Như hỏi xong, khẩn trương nhìn Liễu Sang.
Còn chưa bắt được, nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh thiên diễm, mà chạy vào đó thì làm sao có thể sống được? Người này quả thực cũng có chút khí khái, không do dự chạy vào đó. Nghe nói Tài Lâm Vân kia trên đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ, thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Một lão quái Nguyên Anh còn bị hắn đánh nát bằng tay cơ mà.
Cuối cùng phải tới tận 4 cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ép hắn tới tuyệt cảnh. Người này quả thực là một nhân vật anh hùng. Liễu Sang vừa nói vừa tưởng tượng tới cảnh hùng dũng của Lâm Vân.
À, vì sao họ lại muốn bắt hắn?
Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân đã đi vào tuyệt cảnh, hơn nữa có thể bị chết, cả người đều phát run. Nàng bỗng có một loại xúc động, chỉ muốn tới đó chết cùng hắn. Còn có một loại xúc động, muốn giết toàn bộ những người đã ép Lâm Vân đi vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, Tĩnh Như rùng mình một cái. Tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến, nàng cũng chưa từng giết qua. Hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người hại Lâm Vân kia.
Chị cũng không biết, nghe nói anh chàng Lâm Vân kia đã lấy của bọn họ cái gì đó.
Liễu Sang thuận miệng nói. Tĩnh Như thiếu chút nữa, nói không có khả năng. Nàng biết Lâm Vân sẽ không vô duyên vô cớ cướp đoạt đồ đạc của người khác, trừ khi những người kia làm gì hắn, hắn mới có thể phản kích như vậy.
Tuyệt cảnh thiên diễm kia cách đây có xa không?
Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp. Liễu Sang càng kỳ quái nhìn Tĩnh Như, nhưng vẫn trả lời. Nghe nói tuyệt cảnh thiên diễm là một trong 3 tuyệt cảnh của Khôn Trung giới. Tuyệt cảnh thiên diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm, nhưng cho dù là một lão quái Nguyên Anh muốn từ đây tới đó cũng phải bay mất hơn 1 tuần. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ, phỏng chừng 1 năm cũng không bay tới. Còn như tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta chỉ có thể đi bằng thuyền truyền tống trận. Nhưng mỗi lần muốn dùng truyền tống trận phải mất 20.000 linh thạch. Chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm đủ số đó. Em có biết tại sao có nhiều người truy đuổi Lâm Vân như vậy không?
Bởi vì phần thưởng của nó quá lớn.
Liễu Sang nói xong liền thở dài một hơi. Không biết cô ta thở dài vì tu vi của mình quá thấp, không có tư cách đuổi theo Lâm Vân, hay là vì linh thạch mà những người kia truy đuổi một người không oán không thù.
Niệm Vân, chúng ta đi thôi. Ngày mai chị phải đi cùng với mấy người bạn tới phía tây núi Đông Sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo rồi. Còn vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại, ngày mai thì bày hàng bán. Lần này chắc chị phải đi hơn 1 tháng mới trở về.
Liễu Sang nói. Nhưng Liễu Sang thấy Tĩnh Như vẫn như người mất hồn, đành phải hỏi.
Niệm Vân, em có thật vẫn ổn không? Tỉnh Như hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói, em không sao, chỉ hơi cảm thán mà thôi. Tỉnh Như bỗng nhiên có trực giác rằng Lâm Vân vẫn bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng càng có niềm tin vào trực giác của mình. Điều này chứng tỏ Lâm Vân vẫn sống. Mình chỉ cần không ngừng thu thập linh thạch, đến lúc đó thì đưa linh thạch cho anh ấy là được. Nhưng không biết có thể tìm được Lâm Vân hay không, Tỉnh Như rất lo lắng. Linh khí trong người Lâm Vân chảy ngược, khiến cho hắn thất kinh. Nhưng tình huống lại không xấu như hắn tưởng tượng. Khi linh khí vừa mới chạy trở về, Lâm Vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ. Lại là một cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ đây là tán công sao? Cảm giác này quả thực là mỹ diệu. Cho dù là tán công, Lâm Vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy. Dù sao đều phải chết. Chết dày vò còn không bằng chết hưởng thụ. Lâm Vân lần nữa vận chuyển linh khí ngược với công pháp ghi trong tinh quyết. Quả nhiên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhàng, khoan khoái mà tốc độ phóng ra vòng bảo hộ không bị chậm đi. Chẳng lẽ đây không phải tán công? Dựa theo lý thuyết, làm như vậy nhất định là không ổn. Nhưng Lâm Vân vận chuyển linh khí chẳng thấy bất ổn chỗ nào cả, mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi. Không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh vừa lúc khắc chế với quả diễm kia không? Nhưng Lâm Vân đã không quan tâm tới điều đó. Hắn bắt đầu tu luyện cửu tinh thần quyết theo phương pháp ngược, thậm chí còn sửa đổi một số chỗ. Một khi Lâm Vân cảm thấy khoan không thoải mái thì lập tức vận chuyển linh lực tới huyệt vị khác, cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi. Linh khí ở trong ngọn lửa cực kỳ dày đặc, thậm chí sắp trở thành thể rắn rỏi rồi. Không biết lửa này là lửa gì mà có thể hấp thu linh khí xung quanh rồi giấu ở trong ngọn lửa. 3 tháng sau, Lâm Vân không còn cảm giác nóng rực nữa. Những điều khiến hắn kỳ quái đó là 5 sao trong cơ thể đã giảm xuống còn 4 sao. Lẽ nào thực sự là tán công? Nhưng màu sắc của 4 ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường, mà tinh lực trong cơ thể không hề giảm đi, chỉ có tăng lên mà thôi. Vô luận như thế nào, chỉ cần mình kiên trì là được, mặc kệ thiếu sao hay không. Lại qua 3 tháng, Lâm Vân phát hiện trong cơ thể của mình chỉ còn 3 sao. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc thay đổi cửu tinh thần quyết. Bởi vì một khi đình chỉ, hắn sẽ bị hỏa diễm kia nướng cháy. Mà tinh lực của mình không giảm bớt, trái lại còn gia tăng lên không ít. Đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, thì Lâm Vân mặc kệ, một lòng tu luyện. Bởi vì ngọn lửa giam cầm ở đây, ngoại trừ tu luyện ra, hắn cũng không có cách nào rời đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Chậm rãi thức tỉnh thì phát hiện cơ thể của mình đã tạo thành tử phủ, mà trong tử phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa, mà nó có màu bạc. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể. Hắn tự tin rằng nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ Côn Luân, cho dù mình không đánh lại lão, nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình. Một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu Lâm Vân. Đó là một pháp thuật tạo ra tinh mang cực kỳ phức tạp. Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Là do tự hắn nghĩ ra sao? Bỗng nhiên, trong đầu của Lâm Vân hiện ra 4 chữ. Chúng tinh diễn nhất. Thì ra, đây là chúng tinh diễn nhất. Phỏng chừng vị tiền bối sáng tạo ra cửu tinh thần quyết cũng thật không ngờ có một phương pháp tu luyện như vậy.
Chương 363. Phát hiện ngoài ý muốn. Đây là một phương pháp nén tinh lực của 5 sao thành 1 sao. Không biết càng tu luyện về sau thì sẽ như thế nào. Lâm Vân không nghĩ thêm mà tiếp tục tu luyện theo phương pháp mới. Nhưng sau khi hình thành ngôi sao nhỏ màu bạc kia, tu luyện lại không còn hiệu quả như lúc trước, mà hỏa diễm bên ngoài vẫn tiếp tục đốt tới người, khiến Lâm Vân cực kỳ khó chịu. Sống không bằng chết. Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vì có kinh nghiệm lần đầu nên Lâm Vân rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khác. Lần này hắn không tu luyện kiểu nghịch chuyển nữa, mà dựa theo cửu tinh thần quyết vận chuyển lục tinh pháp quyết. Quả nhiên là tìm được cảm giác sảng khoái lúc trước. Lần này Lâm Vân không đắm chìm vào việc tu luyện nữa, mà một bên tạo vòng bảo hộ, một bên kiểm tra tình huống bên trong cơ thể của mình.
Bên trong tứ phù lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh. Tốc độ tạo sao rất nhanh. Đảo mắt đã có 2 viên. Mãi cho tới 6 viên, khi Lâm Vân không còn cảm thấy mát mẻ nữa, thì lại vận công nghịch chuyển. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, 6 ngôi sao màu xanh này lại nén thành 1 ngôi sao màu bạc. Tuy tốc độ tạo sao chậm hơn lúc đầu, nhưng hiện tại trong tứ phủ đã lơ lửng 2 ngôi sao màu bạc. Trong đầu Lâm Vân xuất hiện thêm một pháp thuật công kích rất mạnh, tinh bạo. Lâm Vân nghĩ bụng, quả nhiên là như vậy. Cửu tinh thần quyết có thể tu luyện theo kiểu khác, nhưng phải nhờ ngọn hỏa diễm khủng bố này hỗ trợ mới được. Dựa theo tình hình này mà phát triển, nếu mình không ngừng nghịch chuyển và sửa chữa, 7 sao sẽ nén thành ngôi sao màu bạc thứ 3. Tiếp tục tu luyện tới 8 sao, 9 sao, thì trong cơ thể của hắn sẽ có 5 ngôi sao màu bạc. Lúc đó, không biết lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên bao nhiêu. Lâm Vân cười ha hả, hắn có thể tưởng tượng, một khi tu luyện tới mức đó, không chỉ nói là lão tổ Nguyên Anh, cho dù tu sĩ cấp đại thừa cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, Lâm Vân mới phát hiện, chỉ cần một tầng vòng bảo hộ bằng tinh mang cũng có thể kiên trì sức đốt của hỏa diễm được 10 phút. Hắn không cần phải liên tục tạo ra vòng bảo hộ nữa, chứng tỏ phép thuật phòng ngự mới này thực sự mạnh mẽ. Lâm Vân tính toán, không biết mình ở trong này đã được bao lâu? Tu vi hiện tại của mình hẳn là đã tương đương với tu vi 7 sao, thậm chí còn cao hơn. Cho dù gặp lão tổ Công Luân, mình cũng không cần sợ. Ủa? Có thể cử động? Đây là lần đầu tiên khi tiến vào trong tuyệt cảnh này, Lâm Vân có thể chủ động di dời cơ thể. Dù rất muốn tiếp tục ở đây tu luyện, nhưng Lâm Vân phải trở về địa cầu xem tình hình ở đó như thế nào. Lâm Vân thu hồi công pháp lại, bỗng sững sờ. Dưới chân hắn có một viên ngọc nhỏ. Đây không phải là viên ngọc mà Phái Giao Hoa muốn lấy về sao? Mà mình đã cất nó vào trong tinh giới rồi, vì sao nó lại chạy ra ngoài được? Hơn nữa còn không bị ngọn lửa thiêu hủy. Viên ngọc này thật là cứng rắn. Lâm Vân nhặt viên ngọc lên rồi phóng thần thức vào đó. Lâm Vân kinh hãi, bởi vì khoảng không trong đó mở rộng hơn rất nhiều. Không biết viên ngọc này có thể luyện hóa được không? Nghĩ là làm, Lâm Vân lập tức ngồi xuống, luyện hóa viên ngọc kỳ bí này. Không ngờ cửu tinh thần quyết có thể luyện hóa nó. 3 tháng sau, Lâm Vân đã luyện hóa sơ qua viên ngọc. Điều khiến cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là khi luyện hóa xong viên ngọc này, hắn đã luyện được một phép thuật mới, đó là tinh di. Pháp thuật đó có thể giúp hắn di chuyển giữa các hành tinh, nhưng phải đạt tới tu vi 4 sao thì mới được. Đương nhiên là 4 sao đã được nén lại. Còn có, mình phải cần một bản đồ hành tinh cực kỳ chính xác thì mới có thể du hành trong vũ trụ. Không có bản đồ thì không được. Mặc dù phạm vi thần thức của hắn đã rất lớn, nhưng Lâm Vân không có cuồng vọng tới mức nghĩ rằng phạm vi đó có thể bao trùm các hành tinh. Nhưng ở Khôn Truân giới chắc không có bản đồ như vậy. Tinh thần châu là tên viên ngọc này sao? Tinh thần châu rõ ràng cũng là một pháp bảo không gian. Đoán chừng lúc mình đặt vào trong tinh giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, viên ngọc kia đã bay ra khỏi tinh giới rồi chui vào túi áo mình. Khi quần áo của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, nó liền rơi xuống đất. Lúc luyện hóa tinh thần châu, Lâm Vân phát hiện ra nó có thể hấp thu vạn vật của thế gian. Lâm Vân giật mình, không biết tinh thần châu có thể hấp thu được ngọn lửa không màu này không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền phóng một ý niệm vào trong tinh thần châu. Một tiếng oanh vang lên, ngọn hỏa diễm vây quanh Lâm Vân rõ ràng như cá voi hút nước bị tinh thần châu hút dần vào. Lâm Vân âm thầm mừng rỡ, cứ như vậy thì hỏa diễm ở đây sẽ bị tinh thần châu hút đi toàn bộ, lúc đó mình có thể rời đi nơi này rồi, về sau lúc cần tu luyện thì không phải mất công tới nơi này nữa. Lâm Vân kinh dị nhìn tinh thần châu, trong lòng tự nhủ, mình đúng thật là may mắn. Ngay cả bảo bối nghịch thiên như vậy cũng có thể lấy được. Viên ngọc này tuyệt đối không hề kém Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ? Nghĩ tới nó, Lâm Vân lại tức giận. Cho dù bản đồ kia đã giúp hắn rất nhiều lần, nhưng đôi khi nó lại không nghe lời hắn. Không biết với tu vi 7 sao hiện tại, có thể luyện hóa bản đồ kia không? Thử chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ thì không ngờ lại dễ dàng chui vào đó được. Lâm Vân mừng rỡ. Quả nhiên, không gian trong bản đồ này cũng được mở lớn hơn rất nhiều, nhưng lại không biết luyện hóa nó như thế nào. Tuy nhiên, Lâm Vân lại nghĩ tới một điều. Có lẽ Sơn Hà Đồ không thể luyện hóa, mà nó chỉ nhận chủ mà thôi. Vừa nãy, khi chui vào bản đồ, mình đã cảm thấy có sự liên lạc giữa mình và nó, chứng tỏ bản đồ này đã nhận mình làm chủ. Không biết đây là bảo bối gì, lại có ý thức riêng như vậy. Thật là thứ tốt. Lâm Vân thử phóng ra ý niệm. Hỗn độn Sơn Hà Đồ liền tự động xuất hiện trên đỉnh đầu, rồi tạo thành một màn phòng ngự màu bạc. Mà cái bản đồ này thật kiêu ngạo. Thấy chủ nhân của mình có tu vi cao mới chấp nhận. Thật khinh bỉ nó. Nên gọi là hỗn đản Sơn Hà Đồ mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền cười ha hả. Nhưng hắn lập tức cảm giác được sự bất mãn của Sơn Hà Đồ. Hừ, bất mãn thì thế nào? Đã nhận chủ rồi, ta bảo gì phải nghe nấy. Còn sợ không điều khiển được một cái bản đồ nho nhỏ như ngươi sao? Nếu tu chân giới mà biết Lâm Vân gọi Sơn Hà Đồ là một cái bản đồ hỗn đản và nho nhỏ thì đã lập tức lao lên liều mạng với hắn rồi. Bảo bối như vậy mà không biết coi trọng, thật phí của trời. Lâm Vân thu hồi Sơn Hà Đồ lại, nhìn tinh thần châu thì thấy nó đã hút xong toàn bộ hỏa diễm không màu trong này, chỉ lưu lại một mảng màu trắng. Có lẽ bùn đất trong đây đã bị ngọn lửa nung đốt nhiều năm trở nên màu trắng như vậy. Nhưng ở giữa màu trắng đó có những viên đá màu đỏ đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Vân. Lâm Vân liền nhặt một viên lên rồi cẩn thận nhìn. Thiên diễm tinh kiếm! Lâm Vân kêu lên một tiếng. Thật không ngờ thứ này lại có thật. Trên cái thẻ ngọc mà hắn tìm được ở núi tuyết Mishimi có nhắc tới 27 kỳ báo trong tu chân giới. Trong đó, thiên diễm kim tinh kim, thẻ ngọc nói rằng thứ đó đã tuyệt tích. Chương 364: Thánh nữ của phái Giao Hoa. Chỉ ở tuyệt cảnh thiên diễm thì mới có khả năng tồn tại kỳ bảo nghịch thiên như vậy. Lẽ nào nơi này chính là tuyệt cảnh thiên diễm? Lâm Vân nghĩ tới đây, liền tranh thủ thời gian tìm kiếm nốt số thiên diễm tinh kim. Một tiếng sau, Lâm Vân đã tìm được 52 viên thiên diễm tinh kim lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn to bằng quả bóng đá, viên nhỏ thì chỉ bằng quả trứng gà. Lâm Vân rời đi nơi đã khiến hắn vất vả mấy năm. Quả nhiên phát hiện trên tấm bia đá ở ngoài có ghi tuyệt cảnh thiên diễm. Nguyên lai, nơi mà mình chống chọi mấy năm này thực sự là tuyệt cảnh thiên diễm. Cảm nhận được tinh thần châu trôi lơ lửng trong tử phủ, Lâm Vân cảm thấy thời gian trôi qua không phải là uổng phí, nhưng hiện tại hắn rất nhớ Vũ Tích, không biết nàng ấy như thế nào rồi. Cầm cái thẻ ngọc kiểm tra lại, những chữ lần trước không nhìn thấy, hiện tại đã rất rõ ràng. Đây là một cái thẻ ngọc dạy luyện đan, hình như cấp bậc khá cao. Nhưng lúc này Lâm Vân không có tâm trạng để nghiên cứu, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở về địa cầu rồi tìm thời gian nghiên cứu tứ thập cửu trận. Nhưng Lâm Vân vừa thu hồi thẻ ngọc, bước ra tuyệt cảnh thiên diễm thì nghe thấy có tiếng kêu sợ hãi. Thật không ngờ vừa mới đi ra đã có người. Nghe tiếng kêu thì có vẻ như là một nữ nhân. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là một cô gái. Còn là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô ta bị thương không nhẹ. Đoán chừng cô ta nhìn thấy mình sống sót đi ra tuyệt cảnh thiên diễm nên mới kêu lên như vậy. Lâm Vân cười nhạt, không biết ở trong này đã bao lâu rồi, thuận tiện hỏi luôn cô ta cũng được. Anh đừng tới đây! Cô gái này thấy Lâm Vân không biết xấu hổ, rõ ràng trần truồng còn cười mỉm đi về phía mình, vội vàng nhắm mắt lại rồi kêu lên lần nữa. Lâm Vân nghĩ bụng, chẳng lẽ cô ta còn sợ mình ăn thịt cô ta sao? Việc gì phải khoa trương như vậy? Nhưng thấy cô gái này không dám nhìn hắn, Lâm Vân chợt nhớ ra là mình không mặc quần áo. Khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng lấy một bộ quần áo bên trong tinh giới rồi mặc vào. Lâm Vân định hỏi cô gái này xem hắn đi vào tuyệt cảnh thiên diễm đã bao nhiêu năm rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Mặc xong quần áo, Lâm Vân không muốn hỏi cô ta nữa. Mặc dù hơi kỳ quái vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn không quá để ý. Đợi chút! Lâm Vân đang định rời đi thì cô gái kia lại gọi Lâm Vân.
Có chuyện gì không?
Lâm Vân bình tĩnh nhìn cô ta, trong lòng cũng không khỏi thầm khen dung nhan của cô ta, thậm chí không hề thua kém Vũ Tích. Đây là một mỹ nữ thuộc hàng tuyệt sắc. Một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động gọi hắn, đương nhiên là hắn không thể làm ngơ rồi. Cho dù cô ta đã nhìn thấy thân thể trần truồng của hắn, nhưng hắn lập tức muốn rời đi. Hai người cũng khó mà gặp lại được.
Anh mới vừa đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm phải không?
Cô gái kia không còn vẻ tức giận nữa, mà chuyển sang thành sợ hãi và kinh ngạc.
Đúng vậy, có vấn đề gì không?
Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Cô gái này biết mình tiến vào tuyệt cảnh, chứng tỏ cô ta cũng là một trong những người muốn truy bắt mình. Nữ nhân tuyệt sắc này cho dù bị thương rất nặng, nhưng tu vi cũng là kết đan hậu kỳ, coi như là một nhân vật. Không biết cô ta tới một nơi hoang vắng như vậy là có ý đồ gì?
Trời ạ, anh thật sự là đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm?
Lâm Vân nói hết câu, cô ta liền sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi nhìn cẩn thận Lâm Vân. Thần sắc mang theo vẻ sợ hãi, mê hoặc, thậm chí có cả khát vọng. Đang lúc Lâm Vân sắp mất kiên nhẫn, thì cô ta đã nói tiếp.
Chẳng lẽ anh chính là Lâm Vân, người mà 5 năm trước bị bức tới tuyệt cảnh thiên diễm? Anh ở trong này 5 năm mà vẫn có thể thoát ra ngoài sao?
Ý tứ rất rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, mà ngươi vẫn có thể sống nhăn. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng.
Đúng vậy, chính là Lâm Mổ. Muốn mạng của tôi thì đi lên đi, nhưng đừng trách tôi ra tay ác độc.
Trong lòng thì lại nghĩ, vậy mà đã qua 5 năm rồi, thời gian thật là nhanh. Trong 5 năm này chắc xảy ra không ít chuyện, không biết gia đình mình như thế nào rồi, Vũ Tích có khỏe không?
Lâm Thiền Bối, đừng hiểu lầm, đối với anh tôi chỉ có sự kính ngưỡng mà thôi, không hề có địch ý.
Cô gái xinh đẹp kia vội vàng nói. Ủa? Vậy hóa ra cô ở đây không phải vì chờ tối. Lâm Vân sững sờ. Nhưng mà cũng đúng, có ai nghĩ tới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm còn có thể sống sót cơ chứ? Huống chi là đã 5 năm. Cô ta gọi mình là tiền bối, phỏng chừng là do tu vi của mình cao hơn cô ta.
Đương nhiên là không phải rồi. Tôi tới nơi này chỉ là muốn thu ít một ít hỏa diễm trong đó mà thôi.
Cô gái giải thích tiếp. Lâm Vân nghe vậy liền ngẩn người. Chẳng lẽ cô gái này cũng có bảo bối giống như tinh thần châu, có thể hút hỏa diễm sao? Nhưng Lâm Vân lập tức nhìn thấy xung quanh đây có bày bố trận pháp, liền hiểu cô ta muốn dựa vào trận pháp để thu hỏa diễm, nên liền hỏi. Cô thu thập hỏa diễm thì có liên quan gì tới tôi? Tôi đề nghị cô không nên tiếp tục thu nữa. Hỏa diễm trong này đã bị tôi lấy hết đi rồi. Cô có bố trí trận pháp cũng vô dụng.
Cái gì? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đều bị anh lấy đi rồi.
Cô gái nghẹn ngào kêu lên. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những đi ra được từ tuyệt cảnh thiên diễm, còn có thể lấy đi hỏa diễm trong đó. Hắn rốt cuộc là ai?
Có vấn đề gì không?
Lâm Vân lạnh lùng hỏi. Nếu tin tức hắn thu được hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm bị truyền ra ngoài, thì lập tức sẽ có rất nhiều người truy đuổi hắn. Năm đó bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, Lâm Vân đã thầm hận trong lòng. Ngay cả những tu sĩ luyện khí trúc cơ cấp thấp cũng đuổi giết hắn. Hiện tại hắn chỉ ước gì gặp được một người trong số đó rồi trả cả vốn lẫn lời cho chúng. Nếu không có tên nào chủ động thì hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tới cửa tìm những người đó. Huống hồ năm đó có rất nhiều người truy đuổi hắn, hắn không thể nhận ra hết được. Thần sắc của cô gái kia thay đổi rất nhiều lần, không biết là kinh hãi hay là vì nghĩ tới cái gì. Hồi lâu mới thở dài một tiếng nói.
Lâm tiền bối, tôi tên là Thẩm Nguyên. Tôi nghĩ rằng chắc tiền bối đã từng nghe qua về phái Giao Hoa.
Năm đó, Lâm Vân cười ha hả.
Phái Giao Hoa? Đương nhiên tôi đã từng nghe qua rồi.
Cười hắc hắc hai tiếng, Lâm Vân không nói gì thêm. Hắn đang chuẩn bị tới phái Giao Hoa rồi trả mối thù đuổi giết năm đó. Thẩm Nguyên nghe khẩu khí của Lâm Vân như vậy, cũng biết Lâm Vân tiền bối có cừu hận rất lớn với phái Giao Hoa của mình, nhưng vấn đề của mình chỉ có thể nhờ hắn giúp đỡ mà thôi.
Tôi muốn nhờ Lâm tiền bối giúp tôi một việc.
Thẩm Nguyên cắn môi nói. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống.
Giúp đỡ? Lão tử không giết ngươi đã là phúc của ngươi, còn nhờ ta giúp đỡ?
nằm mơ đi. Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm trầm như vậy, Thẩm Quyền biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng nói,
đương nhiên tôi sẽ trả công khiến cho tiền bối thỏa mãn.
À, có thù lao gì, cô nói trước xem sao. Lâm Vân suy nghĩ,
phái Gia Hoa giàu có như vậy, từ phần thưởng truy nã mình là có thể thấy, nếu như việc cô ta nhờ không lớn, thì mình nhân cơ hội này kiếm chút thù lao cũng được, nhưng mối thù đuổi giết kia không thể không báo.
Cô gái kia nhờ mình hỗ trợ chắc chắn có liên quan tới việc thiên diễm, dù sao mình có rất nhiều, nếu cô ta đưa ra thù lao thích hợp, thì cho cô ta một chút cũng được.
Thấy Lâm Vân không hỏi giúp đỡ cái gì mà hỏi thù lao trước, trong lòng Thẩm Quyên thầm kinh bỉ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.
Nghe nói tiền bối rất quan tâm tới trận đồ, năm đó chỉ vì một bộ tứ thập cửu trận mà đắc tội với Vạn Bảo Các. Hiện tại tôi có một bộ trận giảng thời thượng cổ, không hề thua kém tứ thập cửu trận, có thể làm thù lao trả tiền bối.
Nhưng yêu cầu để mở trận giảng này phải luyện tới hóa thần kỳ mới được. Hơn nữa, tôi còn có 10 viên linh thạch cực phẩm. Môn phái của chúng tôi đã cất giữ số linh thạch này nhiều năm, hiện tại cũng có thể cho tiền bối.
Lâm Vân sững sờ. Không chỉ nói 10 viên linh thạch cực phẩm, cho dù chỉ cần bộ trận giảng kia cũng đủ cho Lâm Vân thỏa mãn rồi. Vậy mà cô ta đồng ý dùng cả hai thứ làm thù lao. Không lẽ cô ta cần không chỉ là một ít hỏa diễm?
Lâm Vân có suy nghĩ này, bởi vì hắn không biết thiên diễm lợi hại như thế nào.
Nhìn thấy Lâm Vân âm thầm, bất định, Thẩm Quyên cắn răng, tiếp tục nói.
Tiểu nữ tuy chỉ là thân gái yếu ớt, nhưng nếu tiền bối cần, cũng có thể coi như là thù lao.
Dùng một ít thiên diễm, đổi hai thứ kia đã khiến Lâm Vân hài lòng rồi. Không ngờ Thẩm Quyên còn đưa thêm cả cô ta vào trong thù lao nữa, khiến cho Lâm Vân cảnh giác. Lẽ nào cô ta cần rất nhiều thiên diễm, hay là cô ta có ý đồ gì khác?
Cô thử nói yêu cầu của cô cho tôi nghe xem.
Lâm Vân không biểu lộ gì cả, nói.
Tôi có hai yêu cầu, một là tiền bối cho tôi một ít thiên diễm, hai là nếu tu vi của tiền bối đã đạt tới Nguyên Anh, thì nhờ tiền bối giải trừ chất độc trong người của tôi. Tôi bị trúng một loại độc, chỉ có tu sĩ cấp Nguyên Anh mới có thể giải độc được.
Thẩm Quyên nói xong, khẩn trương nhìn Lâm Vân. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn tưởng cô muốn tôi không bỏ qua mối hận thù của phái Gia Hoa của cô. Nếu chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, thì tôi yên tâm rồi.
Lâm Vân đúng là sợ cô ta muốn mình quên chuyện báo thù. Phải biết rằng, việc tới phái Gia Hoa đòi danh dự là việc bắt buộc. Nhưng 10 viên linh thạch cực phẩm đã khiến hắn động tâm. Bây giờ, Lâm Vân không còn là con nai tơ như lúc trước. Hắn biết giá trị của linh thạch cực phẩm như thế nào. Đây là thứ chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu.
Nếu tiền bối muốn đi tới phái Gia Hoa báo thù, thì tôi càng vui mừng.
Thẩm Quyền bỗng nhiên nói.
Lâm Vân nhíu mày lại hỏi.
Vì sao?
Do dự một lát, Thẩm Quyền mới nói.
Bởi vì phái Gia Hoa xảy ra biến cố, nên bọn họ không còn phong quang như ngày trước. Môn chủ Bạch Ngân của chúng tôi bởi vì bị kết tội phản bội, nên đã bị vây công rồi giết chết. Ba vị trưởng lão trong môn phái thì bị lừa gạt. Có hơn 400 người đệ tử nội môn của phái Gia Hoa bị giết. Cơ hồ đã vượt qua 3/5 số đệ tử của phái. Số đệ tử còn lại đều là những tên nằm vùng của người kia. Tôi hoài nghi ba vị thái thượng trưởng lão không phải bị lừa, mà là bị uy hiếp hoặc là đã bị giết rồi. Tôi vốn là thánh nữ của phái Gia Hoa. Hiện tại tôi muốn nhờ thiên diễm để ngưng kết thành Nguyên Anh. Chỉ cần tu vi của tôi lên tới Nguyên Anh, tôi có thể nắm chắc trong vòng vài năm đoạt lại phái Gia Hoa, trả thù cho sư phụ.
Lâm Vân nghe xong Thẩm Quyên nói, liền sờ sờ cái mũi. Đúng là chó cắn chó. Như vậy thì mình tạm thời không đến đó, mà cô nàng Thẩm Quyên này rõ ràng là một thánh nữ. Lại sẵn sàng kính dâng cơ thể của cô ta, chứng tỏ cô ta rất hận kẻ kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền nói.
Tôi đồng ý giao dịch với cô. Cô đưa cho tôi thứ mà cô muốn dùng để thu thiên diễm.
Thẩm Quyên thấy Lâm Vân không tỏ vẻ gì cả, liền lấy một cái chai màu xanh ra. Lâm Vân vừa cầm cái chai, liền biết nó không phải là thứ tầm thường. Ngoại trừ viên ngọc và bản đồ ra, mình không có thứ nào so được với nó. Xem ra vẫn cần một pháp bảo loại tốt, bằng không, luôn dùng thanh kiếm nhỏ đoạt được từ lão tổ Côn Luân cũng không hay lắm. Một tiếng sau, Lâm Vân cầm tiền công,
thỏa mãn rời đi tuyệt cảnh thiên diễm, giúp Thẩm Quyền giải độc chỉ là một việc nhỏ đối với hắn. Thẩm Quyền thì kinh dị nhìn Lâm Vân không chút do dự rời đi, cũng không nói nhiều một chữ. Hắn không nhắc tới việc mình giao thân thể của mình cho hắn. Chẳng lẽ hắn chướng mắt mình sao? Lúc đầu Thẩm Quyền tính toán, chỉ cần Lâm Vân muốn thân thể của cô ta, thì cô ta sẽ nhờ hắn giúp mình làm việc. Nhưng người ta đã không hề nhắc đến, thì cô ta càng không dám chủ động nhắc đến. Đề nghị này là Thẩm Quyền rất quyết tâm mới đưa ra được. Không thể báo thù thì thân thể này giữ lại làm được gì? Nhưng Lâm Vân rõ ràng không thèm ngó tới. Thẩm Quyền không ngờ sắc đẹp đã từng khiến cho bao nhiêu người ngấp nghé của mình lại không vào mắt tên kia. Tuy Thẩm Quyền thở phào nhẹ nhõm vì Lâm Vân không muốn làm điều đó, nhưng cô ta lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ mình lại không chịu nổi như vậy ư? Liệu có phải người này có vấn đề ở chỗ kia? Nhưng lúc đầu mình thấy chỗ đó của hắn không nhỏ mà. Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của Thẩm Quyền đỏ bừng, cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Một tiếng sấm vang lên khiến Thẩm Quyền rùng mình một cái. Mình suy nghĩ những điều này làm gì? Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tu luyện tới Nguyên Anh. Không có người khác hỗ trợ, chẳng lẽ mình không báo thù được sao? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đã không còn. Không biết thiên diễm tinh kim trong truyền thuyết có trong đấy không? Nghĩ tới đây, Thẩm Quyền lập tức chui vào tuyệt cảnh thiên diễm. Một ngày sau, Thẩm Quyền mới rời khỏi khu vực tuyệt cảnh. Tâm trạng hiện tại của cô ta rất là hưng phấn. Cô ta không ngờ mình lại tìm được 3 viên thiên diễm tinh kim. Chỉ cần 1 viên thôi đã đủ cho cả tu chân giới tranh đoạt rồi. Vậy mà mình có thể tìm được 3 viên to bằng quả trứng gà. Có thứ này trong tay nên cô ta không dám lưu lại ở đó nữa. Nếu như bị người khác phát hiện thì mình cũng sẽ giống như Lâm Vân năm đó, không ngừng bị đuổi giết. Không biết trong tay Lâm Vân kia có tìm được thiên diễm tinh kim hay không. Tuy nhiên hắn có vẻ như là tán tu, có lẽ căn bản không biết viên đá này là đá gì. 3 ngày sau, tin tức tuyệt cảnh thiên diễm không còn hỏa diễm trong đó đã lan truyền khắp Khôn Truân giới, dẫn tới vô số tu sĩ đi tới đó tìm kiếm thiên diễm tinh kim. Cuối cùng, một tu sĩ kết đan tìm được 1 viên, nhưng lúc ra đi, y lập tức bị vô số tu sĩ chém giết tranh giành. Về sau, viên đá thiên diễm kim tinh đó biến mất vô tung vô ảnh, không biết là rơi vào tay ai. Chương 365. Về nhà. Trong một phường thị khá nhỏ thuộc Khôn Truân giới rộng lớn, một người sai vặt mặc áo xanh chảy máu miệng nhưng vẫn ôm chặt 5 viên linh thạch trong ngực, chết cũng không chịu buông ra. Đầu tóc của người sai vặt rất rối bời, trên tay và mặt đã trúng nhiều vết thương. Cho dù bị 3 tên nam tử vây xung quanh liên tục đạp vào người, nhưng người đó không có ý thả 5 viên linh thạch ra. Cuối cùng, một người trung niên bán hàng vỉa hè bên cạnh nhìn không được, liền đi ra khuyên bảo người sai vặt mặc áo xanh, mặc dù ông ta rất sợ hãi 3 tên kia. Niệm Vân, cậu đưa cho bọn họ 5 viên linh thạch đi. Có 5 viên linh thạch thôi chứ mấy. Không được, bọn họ cố tình lừa gạt để lấy linh thạch của tôi. Lần trước những người này đã lấy 5 viên của tôi rồi, lần này tôi sẽ không đưa cho bọn họ đâu. Người sai vặt tên Niệm Vân kiên cường nói. Người trung niên lắc đầu thở dài không nói gì nữa. Anh chàng Niệm Vân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức yêu mến linh thạch. Tuy linh thạch thì ai mà chả thích, nhưng vì linh thạch mà không tiếc mạng sống thì có chút quá. Mấy năm qua, vì linh thạch mà anh chàng này bị khi dễ rất nhiều lần. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không hối lộ linh thạch cho tu sĩ tuần tra phường thị. Kết quả dẫn tới các tu sĩ tuần tra luôn mặc kệ anh ta khi bị người khác ức hiếp. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang lúc người sai vặt bị đánh thảm thiết thì có 2 nhân viên tuần tra đi tới. Người này bán hàng giả cho tôi. Hôm qua tôi mới mua 1 cây lăng xương, khi mang về dùng mới phát hiện là giả. Tôi trở lại bảo gã trả lại linh thạch, nhưng gã không trả. Số linh thạch đó là do tôi vất vả lắm mới kiếm được, vậy mà lại bị lừa gạt như vậy, trong lòng đương nhiên là không dễ chịu rồi. Một tên tu sĩ luyện khí tầng 9 tranh thủ nói.
Người xung quanh nghe vậy cũng biết là y nói dối, nhưng không có người nào dám đi ra đối chất. Hóa ra là thế. Một tên tu sĩ tuần tra vặn tay của người sai vặt, rồi lấy 5 viên linh thạch trong tay của gã. Trong phường thị không có người nào dám ra tay cướp bóc, nhưng các tu sĩ tuần tra là ngoại trừ. Chỉ cần bọn họ cho nó là đúng thì có thể cưỡng đoạt. Nhìn 2 tên chấp pháp và 3 tên nam tử rời đi, một tu sĩ già mới đi tới nâng người sai vặt mặc áo xanh đứng lên. Người chung quanh đều thở dài. Trong tu chân giới, có thực lực mới có quyền lên tiếng, yếu hơn thì chỉ biết chịu đựng mà thôi. Cầm linh thạch đi. 5 người đi tới một chỗ vắng vẻ thì tên tu sĩ tuần tra đưa linh thạch cho 3 tên kia. Nhưng 3 tên này chỉ khoát tay nói, nhờ có Trần Huynh hỗ trợ mà tôi mới được minh quang, chút linh thạch đó tôi sao có thể lấy về được, coi như là huynh để chúng tôi hiếu kính Trần Huynh. Tên gọi là Trần Huynh kia cũng không nhiều lời, liền cất số linh thạch đi, rồi mấy người cười ha hả, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện như vậy. Tỉnh Như bò lên, toàn thân đau đớn vô cùng. Nàng chính là người sai vặt mặc áo xanh. Nàng cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nàng bị cướp linh thạch đi rồi. Chẳng quan niệm tóc tai lộn xộn, chỉ lau 2 mắt rồi thu dọn hàng hóa, tập tễnh trở về. Để lại đằng sau là những tiếng thở dài. Niệm Vân, em có sao không? Lại bị người ta đánh à? Liễu Sang nhìn thấy Tỉnh Như mệt mỏi trở về, trên người đầy vết thương liền hỏi. Em không sao. Tỉnh Như nhìn thoáng qua Liễu Sang, trong mắt chỉ có sự cô đơn. Nàng tới đây đã được 5 năm, ngoại trừ thu thập linh thạch ra là tìm hiểu tin tức của Lâm Vân. Niệm Vân, chị nói rồi, không dùng để tu luyện thì em tiết kiệm linh thạch để làm gì? Em đến đây được 5 năm rồi mà vẫn chỉ là luyện khí tầng 2. Nếu hiện tại em lên tới luyện khí tầng 9 và tầng 10 thì có ai dám khi dễ em không? Liễu Sang nói xong cũng thở dài một tiếng. Tu vi của cô ta đã là luyện khí tầng 12, nhưng đối với một tán tu mà nói, tu luyện tới trúc cơ rất là khó khăn. Hiện tại cô ta đang thu thập linh thạch để mua trúc cơ đan, mà Niệm Vân thu thập linh thạch chỉ là để thu thập thôi thì phải. Liễu Sang nhìn khuôn mặt tiều tụy của Niệm Vân, nhất thời không tìm ra được lời an ủi, nghĩ ngợi một lát rồi nói, em có biết không, hiện tại Khôn Trung giới xảy ra một việc lớn. Liễu Sang thấy Niệm Vân không có chút hứng thú, đành phải tiếp tục nói, tuyệt cảnh thiên diễm, 1 trong 3 tuyệt cảnh lớn, đã không còn hỏa diễm nữa rồi. Nghe nói còn phát hiện ra thiên diễm tinh kim ở trong đó, khiến cho rất nhiều tu sĩ bị chết. Chị vừa nói gì? Tỉnh Như bỗng nhiên kích động. Ngọn lửa trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn à? Ừ, em sao thế, Niệm Vân? Liễu Sang kỳ quái, nhìn biểu lộ khẩn trương của Tỉnh Như. Vậy người tên Lâm Vân kia có đi ra không? Hiện tại trong đầu của Tỉnh Như toàn là tin tức của Lâm Vân. Nếu thiên diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn, vậy có lẽ anh ấy cũng có thể đi ra rồi. Chúng ta và hắn không cùng một thế giới, em hỏi Lâm Vân làm gì? Mà trong tuyệt cảnh vài năm như vậy, sao có thể sống được? Lẽ nào em lại biết người tên là Lâm Vân kia? Liễu Sang thấy thần sắc khẩn trương của Niệm Vân, liền nổi lên lòng nghi ngờ. À không, em chỉ có chút kính nể hắn mà thôi, nên mới hỏi chuyện của hắn. Tỉnh Như vội vàng giải thích. Niệm Vân, em vẫn nên dùng linh thạch để tu luyện đi. Em bị người ta đánh có phải 1 lần 2 lần đâu. Lần trước còn phải nằm cả 1 tuần cơ mà. Thực lực hiện tại của em quá thấp, mà chị có lẽ sắp phải rời khỏi phường thị này rồi. Chị muốn chuẩn bị để trúc cơ, nhưng em còn một mình ở chỗ này quá nguy hiểm, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, thì cần gì phải tích trữ linh thạch mà không dùng. Liễu Sang thở dài. Tỉnh Như trầm mặc. Nàng hiểu ý của Liễu Sang. Có Liễu Sang, một tu sĩ luyện khí tầng 12 ở đây, người ta còn cho nàng mặt mũi. Nhưng Liễu Sang vừa đi, không chỉ nói mình sẽ không kiếm được linh thạch, mà số linh thạch mình tiết kiệm được cũng có nguy cơ bị lấy mất. Nhưng nàng không dám rời khỏi phường thị, bởi vì tu chân giới là thế giới của cường giả. Các phường thị khác cũng không tốt hơn nơi này bao nhiêu, huống hồ chỗ này mình còn quen với vài người. Niệm Vân, em đừng lo lắng, một thời gian nữa chị mới đi. Quê hương Yên Kinh của em có xa nơi này không? Nếu em muốn về nhà thì chị dẫn em trở về.
Liễu Sang cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Về nhà.
Tĩnh Như thì thào nói. Hai chữ về nhà thật quá xa xôi với Tĩnh Như. 2 năm trước, nàng đã mang theo linh thạch tới chỗ truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về xem Lâm Vân đã từ tuyệt cảnh thiên diễm trở về hay chưa. Nhưng nàng lại phát hiện, cho dù có linh thạch, nhưng mình vẫn không có cách nào điều khiển truyền tống trận đó, nên nàng đành phải ngậm ngùi trở lại phường thị. Chương 366. Chiến đấu với tu sĩ hóa thần. Phường thị Đông Lâm là một phường thị lớn của Khôn Truân giới. Nghe nói đại trưởng lão của Vạn Bảo Các nhờ có quyền ngưng hàng thủy đã luyện chế ra được thần nguyên đan. 3 năm trước tu vi đã lên tới hóa thần. Cả Khôn Truân giới mặc dù cũng có cảnh giới hóa thần, nhưng bọn họ thường ẩn thế lánh đời, ít khi đi ra ngoài. Mà đại trưởng lão của Vạn Bảo Các rõ ràng tăng lên hóa thần, đây tuyệt đối là một tin tức lớn của Khôn Truân giới. Vạn Bảo Các tuy chỉ là một tổ chức buôn bán, nhưng hiện tại đã có thực lực để tranh giành quyền lực với 14 môn phái lớn của Khôn Truân giới. Trong Vạn Bảo Các, người buồn bực nhất có lẽ là Thất Tính. Ông ta chẳng những bị bắt buộc giao nộp 1 lít huyền ngưng hàng thủy mà Lâm Vân cho, còn bị phán tội trông coi không nghiêm khắc, hiện giờ vẫn còn bị nhốt trong phòng giam của Vạn Bảo Các. Nhưng hôm nay, Vạn Bảo Các có một vị khách không mời mà đến. Người này vừa tới đã tát bay một tu sĩ tiếp đãi với lý do là không dâng trà. Người này hầu như không nói lý lẽ, chứng tỏ là muốn gây sự. Mà người này đương nhiên là Lâm Vân. Dám tới Vạn Bảo Các có tu sĩ hóa thần gây sự, cả Khôn Truân giới còn chưa có môn phái nào dám làm thế. Nhưng hôm nay lại có, khiến cho trưởng quầy của Vạn Bảo Các sững sờ. Toàn bộ khách hàng trong Vạn Bảo Các cũng sững sờ. Không biết người này là ai mà lại lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết Vạn Bảo Các là chỗ nào sao mà còn gây sự? Người này có vẻ chán sống rồi thì phải. Xin hỏi các hạ muốn làm gì? Không biết Vạn Bảo Các có chỗ nào đắc tội với các hạ? Tên trưởng quầy tuổi trung niên có tu vi trúc cơ thấy Lâm Vân tát văn tiểu nhị, nhưng y không lập tức động thủ, bởi vì y biết tu vi của người này chắc chắn cao hơn mình, cho nên y chỉ có thể kéo dài thời gian đợi cho người của mình tới. Bỏ tất cả đồ vật trong tiệm này vào một cái túi trữ vật, phân loại kỹ càng vào rồi đưa cho ta. Lâm Vân lạnh lùng nói. Cái gì? Ngài muốn tất cả đồ vật trong tiệm này sao? Tiền bối, điều này không biết ngài có bao nhiêu linh thạch. Trưởng quầy nghe vậy rất hoảng sợ. Người này nói chuyện sao giống như một kẻ điên vậy? Cho dù một môn phái bình thường cũng không mua nổi hết số đồ vật trong Vạn Bảo Các, huống hồ nơi này còn là trụ sở chính. Chẳng những trưởng quầy ngây dại mà tất cả khách hàng ở đây và người bên ngoài xem náo nhiệt đều sững sờ. Ai nói ta phải trả linh thạch? Lâm Vân lạnh lùng trả lời. À, ngươi, lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt đồ đạc trong Vạn Bảo Các của chúng ta? Lá gan của các hạ thật là lớn, ngươi có biết Vạn Bảo Các là chỗ nào hay không? Còn không mau cút đi! Tên trưởng quầy một bên bảo Lâm Vân cút đi, một bên phóng mấy lá bùa truyền âm. Cho dù người này có biến đi, nhưng hắn đã không thoát khỏi số chết rồi. Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa nói chuyện thì bên ngoài đã truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Là ai to gan lớn mật như vậy, dám gây sự trong Vạn Bảo Các của ta? Ta thực muốn nhìn xem. Hừ! Tiếng hừ lạnh này lập tức làm cho mấy người xung quanh bị thương. Đủ biết tu vi của người này rất thâm hậu. Ngay cả mấy tu sĩ trúc cơ đều không chịu được tiếng hừ này của y. Lâm Vân đã nhận ra âm thanh này. Y chính là Chim Việt mà mấy năm trước muốn độc chiếm quyền ngưng hàng thủy của mình. Y chẳng những là một tên gian thương, còn muốn giết mình diệt khẩu nữa. Cho nên vừa nghe thấy tiếng của y, sắc mặt của Lâm Vân liền trầm xuống. Hắn muốn giết tên Chim Việt này, sau đó lấy toàn bộ đồ vật trong Vạn Bảo Các. Là ngươi? Chim Việt đã nhận ra Lâm Vân, lúc đầu là cả kinh, về sau thì tràn đầy kinh hỉ. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thật ngờ là ngươi. Năm đó ta còn tưởng rằng người chết ở trong tuyệt cảnh thiên diễm rồi chứ. Đúng là ông trời cũng giúp ta mà. Nói xong, Chim Việt không chút nghĩ ngợi, lập tức lao lên muốn chộp Lâm Vân. Trải qua sự việc của 5 năm trước, y biết Lâm Vân không phải là hạng người đơn giản, càng bắt được sớm thì càng tốt. Chỉ là y có chút bất ngờ vì Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh mà không chết mà thôi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế lập tức tăng lên. Chiêm Việt cũng là nguyên anh tu sĩ, thấy vậy liền kêu lên, không tốt. Tên Lâm Vân này cũng là tu sĩ nguyên anh, vì vậy Chiêm Việt liền thu tay về, rồi phóng ra một bông hoa sen màu đen cực lớn về phía Lâm Vân, đồng thời tay trái rút một thanh đao bổ về phía Lâm Vân. Bóng sen màu đen phát ra 10 tia ánh sáng rất quỷ dị, như muốn trói chặt Lâm Vân lại vậy. Lâm Vân phát hiện tinh lực trong người mình vận chuyển có chút chậm chạp, nhưng hắn vừa chuyển chân nguyên thì lại hồi phục bình thường. Hắn để cho trúng chiêu là muốn thử xem tu vi của mình, tu vi nguyên anh có gì khác nhau hay không. Nếu không thì hắn đã không để cho tên Chiêm Việt động thủ mà giết chết y rồi. Chiêm Việt thấy mình phóng ra pháp bảo mà Lâm Vân còn không kịp phản ứng, liền âm thầm vui vẻ. Thầm mắng Lâm Vân là một tên ngu xuẩn, đoán chừng là mới tấn cấp nguyên anh kỳ nên còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Người nghĩ rằng cứ thăng cấp tới nguyên anh là có thể càn rỡ hay sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên vung tay. Một lượng chân nguyên cực lớn đã cắt đứt sự liên lạc giữa Chiêm Việt và bông hoa sen màu đen. Chỉ trong chớp mắt, bông hoa sen màu đen kia đã biến mất, không thấy tung tích. Chiêm Việt còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã phun một mụn máu tươi. Y thầm kêu không tốt, đang muốn thu hồi đao để tung pháp bảo hộ thân, thì Lâm Vân đã tung một quyền, đánh trúng sống đao của y. Một tiếng oanh vang lên, thanh đao đã bị một quyền của Lâm Vân đánh văng ra xa, mà Chiêm Việt lại phun một ngụm máu tươi. Y trừng to mắt nhìn Lâm Vân với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Mình rõ ràng lại cắt đứt liên lạc với thanh đao. Mặc kệ vẻ kinh hãi của Chiêm Việt, Lâm Vân lại tung một quyền về phía y. Chiêm Việt không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển chân nguyên ngăn cản một quyền này của Lâm Vân. Nhưng một quyền này của Lâm Vân, ngay cả tu sĩ luyện thể cũng không ngăn cản nổi, nói gì là một tu sĩ bình thường như Chiêm Việt. Cánh tay của Chiêm Việt lập tức bị đứt thành từng khúc, cuối cùng thì biến thành từng mảnh vụn, ngay cả thịt cũng biến thành hư vô. Tu sĩ hóa thần! Chiêm Việt kinh hãi, thật không ngờ tu vi của tay Lâm Vân kia đã lên tới hóa thần, nhưng hết thảy đã chậm. Không chỉ nói y, cho dù nhị trưởng lão có tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc chỉ có đại trưởng lão tu vi hóa thần mới địch nổi thôi. Nhưng mục tiêu hiện tại của đại trưởng lão là phi thăng, ông ta có thể tới sao? Lâm Vân lạnh lùng cười. Chỉ có hắn là biết mình không phải tu sĩ hóa thần. Công pháp của hắn sửa đổi không chỉ có như thế. Hắn đã nén tinh lực của mình lại. Nếu như hiện tại hắn tu luyện tới ngũ tinh đại thành, thì thực lực tương đương với 5 tu sĩ chính sao. Tu tinh vốn là phương pháp tu luyện có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả người tu luyện. Huống chi còn là một người có tu vi tương đương với 5 tu sĩ chính sao. Đó không phải là một phép tính gộp đơn giản, thậm chí còn lợi hại hơn 5 tu sĩ chính sao cộng lại mấy lần. Lâm Vân tiến lên một bước, nhấc Chiêm Việt lên như nhấc một con gà vậy, rồi nói, không phải ngươi muốn bắt lão tử à? Hôm nay lão tử chủ động tới đây cho ngươi bắt đây.
Lâm ở đâu? Ngươi đừng có quá kiêu ngạo, năm đó ngươi đã giết bao nhiêu người? Chính ngươi phải biết, tu sĩ hóa thần thì sao chứ? Ngươi chỉ là một tên cuồng ma, thích giết người mà thôi. Nói cho ngươi biết, đại trưởng lão của chúng ta cũng là tu sĩ hóa thần, nên chúng ta không sợ ngươi. Nếu ngươi thả ta ra, ta có thể nói tốt về ngươi cho đại trưởng lão. Hơn nữa, những thứ trong tay của ngươi, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra nhiều linh thạch mua lại.
Chiêm Việt cứng miệng nói, muốn sống phải không? Để xem tâm tình của ta thế nào đã. Hôm nay ta tới đây là lấy đồ vật trong tiệm của ngươi. Tuy nhiên tâm trạng hôm nay của lão tử không được tốt lắm. Người đen thật đấy. Nói xong, Lâm Vân ném Chiêm Việt lên, rồi chuẩn bị phóng một chùm tinh hỏa thiêu cháy y. Tên này sắp chết rồi mà còn dám uy hiếp mình. Không ngờ tên Chiêm Việt kia trước khi chết còn muốn gây phiền phức cho Lâm Vân. Y rõ ràng kêu lên,
trên người hắn có rất nhiều huyền ngân hàng thủy và thiên diễm tinh kim, mau!
Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Truyền ra ngoài thì sao? Lão tử sợ cái gì? Huống hồ Chiêm Việt ngươi có thể nghĩ tới, ta lấy được thiên diễm tinh kim trong tuyệt cảnh thiên diễm, chẳng lẽ những người khác không nghĩ ra sao? Tên chim việt kia còn chưa nói hết đã bị tinh hỏa của Lâm Vân đốt thành tro bụi. Trữ vật giới của y cũng bị Lâm Vân thu vào Sơn Hà Đồ. Lâm Vân đã đến đây nên đương nhiên không khách khí chút nào, lập tức thu toàn bộ thẻ ngọc, pháp bảo, tài liệu, linh thảo, linh thạch, tất tần tật đồ vật trong vạn bảo cát, không để sót một thứ. Cho dù thời gian của hắn rất ít, nhưng hắn không nóng nảy. Sau khi lấy sạch đồ vật trong đó, rồi thả thất tính ra, mới chậm rì rì đi ra cửa chính của vạn bảo cát, thì phát hiện có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đã bao vây hắn lại. Ban ngày ban mặt mà các hạ rõ ràng cướp đoạt đồ đạc trong vạn bảo cát thuộc vườn thị Đông Lâm chúng tôi, chẳng lẽ các hạ không để cả Khôn Trương giới vào trong mắt sao? Một lão già Nguyên Anh hậu kỳ lạnh giọng nói. Ông ta thấy tu vi của Lâm Vân nhiều nhất chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, muốn nói hắn có tu vi hóa thần, ông ta tuyệt đối không tin tưởng. Lâm Vân biết lúc này chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện, nói đạo lý với đám người này cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Không sai, tôi muốn cướp sạch vạn bảo cát đấy. Phường thị Đông Lâm của các ông có nhiều cửa hàng như vậy, nhưng vì sao tôi lại chỉ cướp vạn bảo cát? Chẳng lẽ tôi cần phải giải thích với các ông sao? 5 năm trước, tôi tới vạn bảo cát bán quyền ngưng hàng thủy. Kết quả thì thế nào? Vạn bảo cát lập tức muốn giết người cướp của, còn truy nã tôi nữa chứ. Tôi nghĩ chư vị chắc phải biết chuyện này chứ nhỉ? Hôm nay tôi tới đây là để báo thù. Nếu muốn ngăn cản tôi thì lên đây thử xem. Tuy nhiên, cảnh cáo các ông trước, tôi không phải là người tốt. Sau khi giết các ông xong, tôi có thể đối phó với các ông như đối với vạn bảo cát. Đó là đi tới sản nghiệp của các ông, cướp sạch một lần. Lâm Vân biết khó mà tránh khỏi một trận đại chiến, nên phải nói rõ ra, đến lúc đó thì không cần phải nương tay.
Quả nhiên càng rỡ!
Một giọng nói vang lên từ phía xa, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Vi tiền bối!
Một tu sĩ hơn 50 tuổi vừa đi tới, cơ hồ tất cả các tu sĩ xung quanh Lâm Vân đều hướng ông ta thi lễ. Người vừa đến này có khí thế mạnh mẽ, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải cung kính đối với ông ta. Lâm Vân có thể khẳng định người này chính là một tu sĩ hóa thần.
Thái thượng trưởng lão, người này thật quá mức càn rỡ, chẳng những đã giết chim việt trưởng lão mà còn lấy sạch đồ đạc trong tiệm của chúng ta nữa. Hiện tại hắn còn uy hiếp cả phường thị Đông Lâm.
Người trưởng quầy vừa bị Lâm Vân ném đi kia lập tức đi tới trước mặt người trung niên, rồi cúi chào bẩm báo.
Hắn đã giết chim việt.
Tu sĩ này vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng thêm lạnh, khí thế bỗng nhiên thành thực chất, rồi lao tới Lâm Vân.
Thực lực không kém, ngươi chính là tu sĩ hóa thần kia phải không? Lão tử thử xem, có phải chỉ là hư danh hay không?
Lâm Vân cười ha hả, giống như không để những tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ hóa thần kia vào mắt vậy.
Thật là cuồng vọng.
Tu sĩ họ Vi này nói xong liền giơ tay lên, hai bàn tay lập tức đen nháy như mực, không khí xung quanh lập tức vang lên những tiếng lách cách như tiếng sấm. Một cổ chân nguyên cực lớn lao về phía Lâm Vân. Vài tên tu sĩ Nguyên Anh bao vây Lâm Vân cũng cảm nhận được loại áp lực này, bọn họ vội vàng lui ra xa vài chục mét, trong lòng đều âm thầm líu lưỡi với bản lĩnh của tu sĩ hóa thần. Nếu bị trúng một chưởng này của ông ta, không biết mình sẽ có kết quả như thế nào. Sắc mặt của Lâm Vân cũng trở nên ngưng trọng. Tu sĩ hóa thần quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa, chân nguyên của ông ta còn mang tính ăn mòn. Có thể tưởng tượng, nếu như mình không thay đổi công pháp, với 7 sao bình thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta, nhất định phải tới thất tinh hậu kỳ hoặc là bát tinh mới có thể được. Nhưng hiện tại Lâm Vân không có gì phải sợ ông ta. Cho dù loại chân nguyên màu đen kia tạo cho hắn áp lực rất lớn, nhưng còn chưa phải là ưu thế tuyệt đối. Hắn có một cảm giác chân nguyên của hắn không hề thua kém người trung niên có tu vi hóa thần kia. Nếu tu vi của hắn chưa đủ, gặp phải một loại chân nguyên có tính ăn mòn như vậy, chắc hắn chỉ có nước chạy trốn. Bằng không, một khi thứ chân nguyên đó trói buộc thì chỉ có con đường chết. Mà hiện giờ Lâm Vân cảm thấy chân nguyên của mình không hề thua kém ông ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám trực tiếp đối đầu với tu sĩ hóa thần. Khí thế toàn thân Lâm Vân tăng vọt, không cần phóng ra pháp bảo gì, bởi vì hắn còn chưa có một pháp bảo phù hợp, nên dùng hai tay chặn lấy. Xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, chân nguyên màu đen bị Lâm Vân ném vung trở về, mang theo tinh lực trong đó lao thẳng tới tu sĩ họ Vi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng tinh bạo, không ngờ có hiệu quả tốt như vậy. Tu sĩ họ Vi vì coi thường Lâm Vân, suýt nữa ăn thiệt thòi. Ông ta liền lùi về phía sau một bước, một cổ khí thế bằng bạc bay lên, một cái xích màu xanh không hề có dấu hiệu đánh xuống Lâm Vân. Trong thời gian cực ngắn, cái xích màu xanh đó đã đập xuống mấy trăm cái, nhưng vô luận nó đập như thế nào đều bị một luồng ánh sáng bao xung quanh Lâm Vân ngăn lại.